nào ngờ bản tánh sản sanh xuất sanh tất cả, nào ngờ bản tánh đầy đủ tất cả thôi. Đó là cái lý tâm này là Phật đó, là vốn dĩ sẵn có, ở thánh không có tăng, ở phàm không có giảm. Ngài Lục Tổ đâu có học đâu quý vị, đúng không? Này đâu có học đâu không? Vậy mà thông minh quá à. Cái gì cũng biết là tỳ kheo ni vô tận tạng tụng kinh Địa Tạng ấy, cộng sinh niết bàn, đại bát niết bàn. Ngài nghe rồi á, ngài gật đầu rồi á, ni sư hỏi, hỏi ngài trả lời, ngài trả lời mà ni sư nó ngộ luôn à. Nó trả lời mà ngộ mới hay, thấu á, mình hiểu, mình gật đầu mỉm cười, anh nói vài lời hay thì cũng là hay rồi gì. Vậy mà khai thị ni sư đó là người được độ đầu tiên. Không phải là riêng mà không hiểu hay. Ngài á không biết chữ mà sao hay quá vậy. Cái việc, cái việc này học với không học không có vấn đề, là không quan trọng, là tự tánh vốn sẵn có, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không. Từ mình lớn quá. Tại già không lẫm cẩm là, tại trẻ không non yếu ngay cao không nhiều, tại nghèo không ít, hay nói nó bình đẳng như nhau. Phật muốn chúng ta cái điều này là, cho nên trong Pháp Hoa khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng ta, trong kinh Lăng Nghiêm là trí tuệ là Lăng Nghiêm cho chúng ta, trong Vô Lượng Thọ vãng sanh Tây Phương bất thối thành Phật cũng một ý là đúng không? Vì đã tụng kinh đó là Pháp Hoa sao mà Pháp Hoa trong đó Lục Tổ cũng khai thị luôn, mà ông Pháp Đạt cũng đạt pháp luôn. Ngài ở trong đó tụng kinh đó, ở trong đó hết 10 năm à, 3.000 bộ quý vị, 3.000 bộ Pháp Hoa. Tổ ngồi lên tổ rồi, ngồi chễm chệ ở trên trên đài đó nè, rồi chúng tới lễ, chúng tới bái, chúng tới tham vấn. Ngài Pháp Đạt cũng tới lễ, lễ trong đó mà ông ngồi nhìn xuống đi, cái ông này lễ mà đầu không chấm đất nè, lễ ba lễ xong rồi đứng dậy nè, lễ tổ mà đầu không chấm đất cái đầu là mắt tinh không quý vị, không có qua mặt được. Cho nên người có trí tuệ, người có tu hành, người có thành tựu, họ bước chân của quý vị là họ biết công phu chúng ta, tiếng nói là biết rồi là. Vì sao quý vị? Hình tướng dáng điệu lời nói đó là cái tướng của tâm, đó là sở hữu. Còn cái chánh của mình là tâm, cho nên cái chánh của mình nó hiện ra tướng. Tướng anh hiền nó thì đẹp một chút, tướng anh dữ thì nó xấu một chút, thấy không? Tướng anh từ bi thì nó gương mặt nó dễ coi một chút, tướng anh mà chằn quá thì người ta chạy luôn là tâm đó cái gì. Cho nên mình tu phải tu cái tâm nha, chứ mà tướng đâu, từ cái tướng đó nó đạt cái tâm, từ cái tâm nó hiện ra cái tướng, hai cái tương ưng tương thành với nhau chứ không phải giả bộ đâu. Đóng kịch đóng không đổi lắm nè, mà tâm hiền, tâm lành, tâm thiện, tâm giác ngộ hiện tướng ra. Cho nên á, Lục Tổ á hỏi vậy chứ sao ông lễ mà không á, đầu không chấm đất, ông bị kẹt cái gì vậy, đúng không? Ông bị chướng ngại cái gì vậy? Dạ thưa thật với Tổ, con tụng kinh Pháp Hoa đã 3.000 bộ rồi, là 3.000 bộ đó quý vị, không phải quyển đâu. Pháp Hoa nó có 7 quyển 28 phẩm à, đó mà bộ trong đó là một ngày cũng tụng một bộ đó, đúng không? Một bộ đó hết đó, trong đó mà nhanh á chắc cũng phải 5 tiếng đồng hồ đó. Cho nên nó 10 năm trời Pháp Hoa, Anh hiểu vậy á, nếu Pháp Hoa nói gì tôi cũng không biết. Thôi á, ngài á đọc, ngài tụng cho tôi có nghe coi. Nó ổng ngài ổng tụng lên không cần kinh, thế nè, ngon lành mà, 10 năm rồi mà thuộc lào luôn. Tụng đến phẩm thứ hai, phẩm thí dụ phương tiện gì đó, thôi đủ rồi, ta biết rồi, ta biết ý của Như Lai rồi. Là cho nên ổng khai thị, ổng nói cái vị kia cổ luôn, cũng ngộ luôn à. Ây à, Đức Thế Tôn, cái ý của ngài tới đây không một ngoài mục tiêu, không ngoài cái gì cả, mà để là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho tất cả chúng sanh là, chứ không phải người thọ trì Pháp Hoa đâu quý vị. Mục tiêu của ngài là mở tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật, và cho chúng sanh gặp tri kiến Phật, và cho tri kiến Phật thành Phật đó. Tịnh độ, nói xin tịnh độ sao? Tâm này là Phật. Chỉ cho chúng ta cái tri kiến đó, mở và chỉ cho chúng ta tâm này là Phật nè. Ấy, mà bây giờ tại sao nó thành phàm phu đây? Vấn đề chỗ nào đây? Vẫn là lôi thôi lết thách đây. Đọc kinh cũng không hiểu là, nghe giảng cũng không xong là, tu hành cũng không được là, chết nó đang ngưỡng cửa. Cho nên mình phải mau mau quay trở về tự tánh Di Đà, dị tâm tịch độ. Là làm sao để khai mở, làm sao để vượt qua cái chướng ngại đó, Phật đương giảng chỉ bày, mà chúng ta ơ xài không biết. Để cho ngài thâm ý của ngài, tất cả kinh điển đều nói về vấn đề này. Nếu mà anh thiền đó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu mà anh á mật đó là tam nghiệp thanh tịnh, tức là Phật. Nếu mà anh á giáo ngạ là học kinh điển á, tam tạng kinh điển đó, thì khai viên giải. Nếu mà cô niệm Phật đó thì nhất tâm bất loạn, tâm bất biên đạo, thích đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Là cái đường của chúng ta là chỗ này đó quý vị à. Làm sao cho cái đường đi nó bằng phẳng, nó không có chướng ngại. Hey, trong Pháp Hoa 28 phẩm có những phẩm dạy chúng ta tu đó mà, đúng không? Có những phẩm dạy chúng ta cái đạo lý đó mà, đúng không? Phổ Môn thị hiện, Cứu Khổ Tầm Thanh ha, có không? Có mà. Chưa được tụng Pháp Hoa nhưng mà cầu an cũng có tụng, tụng Phổ Môn đó mà. Phổ Môn á ai về cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát mà, phải không? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chính là Quán Tự Tại Bát Nhã Tâm Kinh, cũng là ngài đó. Quán Tự Tại là Quan Thế Âm Bồ Tát, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Gia Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Là. Ê, khổ ách mình còn không quý vị? Còn còn nhiều, đấy là còn nhiều. Sanh lão bệnh tử khổ chưa có giải quyết được cái nào. Lâu lâu nó bệnh là nó bệnh à. Lâu lâu nó đau là nó đau à. Mà già thì không tránh khỏi đó nha. Dữ dữ gì nó già, nó già cái gì à. Tôi muốn tóc nó đen hoài mà nó cũng từ từ nó ló ra mấy anh chàng trắng. Cho nên á, tránh không nổi là khổ ách vẫn còn. Là Quan Thế Âm dạy mình cái gì cái gì? Quan Thế Âm là nhĩ căn viên không, phản văn văn tự thanh. Đấy nè. Phản văn là nghe lại cái âm thanh. Cái này á, nói thì cũng hay hay, nhưng làm không được, nghe cái gì là chỗ đấy quý vị ra nghe âm thanh của thế gian chết nữa là. Cho nên Ngài dạy chúng ta phản văn văn tự tính. Ngài là biểu diễn chúng ta thấy. Ta nghe lời niệm Phật của ta, ta luôn luôn niệm Phật, ta luôn luôn nhớ Phật, ta hiện được thần thông, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, ngàn mắt, ngàn tay. Mắt thấy thì tay làm, thần thông diệu dụng, phương tiện trí tuệ từ bi quảng đại. Ta nhờ cái nào mà ta đạt được như vậy? Ta nhờ phản văn, ta quay lại nghe cái âm thanh từ tâm ta niệm ra, miệng niệm ra, tiếng tai nghe lại. Phản văn là cái gì? Mà sợ chúng ta không hiểu Ngài á, có hình Đức Phật là đảnh của Ngài Quan Âm, có hình Đức Phật. Phật nào quý vị? A-mi-đà Phật, chứ không phải vị Phật nào khác, đúng không? Của Đức Phật A-mi-đà, tổng trưởng, chủ quản, thủ tướng, đã nè, chủ tịch là Di Đà, mà ông đứng gần tôi để cái hình của ông thủ trưởng nào trên đầu ông vậy hả? Đâu được đâu quý vị à. Nhất định phải là hình của Đức Phật A Di Đà, đúng không nè? Một ông phụ tá, ông thủ tướng đó nè, vậy mà ông trên đầu ông đeo cái hình của ông thủ tướng nào đó, đâu được đâu, phải không nè? Nhất định là phải thủ tướng mình phụ tá, tin chưa? Chấp nhận cho lý lực, chấp nhận là không. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài nghĩ Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện thần thông vô lượng quang để phổ độ chúng sanh. Đồng ý không quý vị? Không biết nữa, không biết phải hay không nữa thầy. Ê, bây giờ mình nhìn lại cái nguyện của Ngài thì là cái căn cứ này chính xác. 12 đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, những cái nguyện sau cùng đó: Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Cho nên ta nhớ Phật, ta niệm Phật, ta nghĩ Phật, ta nghe được âm thanh Phật đó, và ta tiếp dẫn tất cả chúng sanh trong khổ hải về Tây Phương Cực Lạc Quốc đó quý vị. Quý vị chịu tin chưa? Quý vị có nói cách khác, cái thâm ý của Pháp Hoa là ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đó là. Trong đó, trong tịnh độ được đó, tượng trưng, được xưng là tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghị, pháp hoa và thâm ảo của Hoa Nghiêm. Cho nên mục tiêu của pháp hoa là đưa chúng ta về cảnh giới Phật, đưa chúng ta về tự tánh Phật, và để chúng ta chuyển biến để thành Phật. Giống như pháp hoa nói khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, mà lấy Quan Âm, lấy Phổ Hiền để làm đại biểu. Cuối phẩm pháp hoa cũng là Phổ Hiền, đúng không na? Rồi á, quý vị thấy á, phẩm á, giữa Phổ Môn qua Phổ Môn phẩm, thì Phổ Môn phẩm có hai nguyện: một nguyện là tiếp dẫn về Tây Phương, một nguyện thì giao cho Đức Phật A Di Đà thọ ký nguyện, là để mà thọ ký của cho chúng ta về Tây Phương tha phương thứ đệ thành Phật, hiểu là Diệu Âm Như Lai về đó. Còn ở trong pháp hoa chưa được thọ ký, là quý vị được thọ ký không? Được thọ ký chưa? Trong kinh không có nói quý vị là được, coi không, Ngũ bá đệ tử thọ ký, đại đệ tử thọ ký, rồi cho nên 6.000 tỳ kheo ni thọ ký. Còn chúng ta ở đâu tôi chưa thấy. Mình ở đây thọ ký hổng nổi rồi đó, là dù ở là tỳ kheo ni mai mốt cạo đầu xuất gia làm đệ tử của đại ái nạ, đại đại ái đạo tỳ kheo ni cũng chưa chắc được thọ ký đâu, là chỉ cho 6.000 người trong hiện trường thôi. Nè, còn cái vị đi lạc thì không biết có ở trong cái số đó, tôi không biết, là không bảo đảm. Vậy mà về Tây Phương Cực Quả Lạc á, Phổ Môn đem chúng ta tắm rửa đàng hoàng, mặc áo cho ta thanh tịnh sạch sẽ, rồi Đức Phật xoa đầu phóng quang thọ ký nè, ý con ráng học đi, con ráng cúng dường Phật đi, con ráng cùng với chư Đại Bồ Tát làm bạn đi, con ráng học đòi làm Phật đi, mai mốt ta thọ ký cho hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát là bạn lữ đó quý vị, là chịu chưa? Bây giờ chịu được thọ ký chưa? Chịu muốn được thọ ký không? Thọ ký không? Mau về Tây Phương đi hả? Ở đây ai thọ ký cho, đúng không nào? Cho nên á, ở Tây Phương Kinh Vô Lượng Thọ mới nói là ở các nước khác, ở cảnh giới Phật Pháp thứ tự sẽ thành Phật. Ở nơi nào chúng ta có duyên thì sẽ sắp hàng sắp hàng trong đó, để cho ổng đi làm Phật trước đi. Chúng ta ảnh hưởng chúng, một Phật ra đời ngàn Phật ủng hộ, để chúng ta trong số 1.000 đó. Rồi đến phiên chúng ta đến phiên chúng ta làm Phật thì các ngài cũng quay lại, cũng là ta thành Phật thì ngàn vị khác tới hộ trì. Là cho nên tất cả Phật có đóng vai chính, nói chưa, mà các phụ tá trong đó đóng vai phụ, mà các phụ tá nó đều là Phật tốt cái gì à. Người mà diễn viên xuất sắc đó, nó đóng vai ác tập, ông vua lên ngồi đó mặc đi đâu bay đâu không à, còn ông á mà ác đó ổng mới biểu diễn, còn ông vua đó ổng nói vài câu thì ổng đâu làm gì đâu, đúng không nè. Phim trong đó cho nên đó, các vị đóng vai đó thật sự là Phật đó. Thì chúng ta mai mốt cũng vậy. Chúng ta thành Phật rồi, nhưng mà thôi để cho ông lên trước đi, tôi lên sau. Tha phương thứ đệ thành Phật, đặc là Diệu Âm Như Lai Pháp Hòa đó quý vị à. Rồi bây giờ làm sao, Lăng Nghiêm thì sao đây? Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, Tư Bồ Tát vạn hạnh, Đại Thủ Lăng Nghiêm Kinh, khai mở trí tuệ, phá tất cả ngũ ống ma, phá tất cả những loài ma. Kinh này là kính chiếu yêu cho nên cõi ma, ma vương đặc biệt chú ý. Đó sẽ là bộ kinh đó được diệt, bị diệt chứ không phải được, bị tiêu diệt đầu tiên. Vì kinh này mà xuất hiện đó là ai mà đóng vai giả đó ha, là nó khơi mở ra hết. Nó chỉ nó giả đó, không phải thiệt đó, nó ma đó, không phải Phật đâu. Cho nên nó đặc biệt cái kinh này Lăng Nghiêm đó cái vị quan trọng ở chỗ nào, tối thắng ở chỗ nào, khai mở trí tuệ là Lăng Nghiêm, thành Phật là Pháp Hoa, cảnh giới quảng đại bao la gọi là huyền ảo, trung trùng duyên khởi, tâm mục vi trần, chư Phật thuyết pháp. Trong khi trong pháp hội của Phật có chúng sanh, có cảnh giới lại có vi trần, vi trần lại có Phật, Phật thuyết pháp lại có chúng ta. Cho nên thâm ảo của Hoa Nghiêm cũng là trình độ đó quý vị. Rồi quý vị trở lại Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm quan trọng nhất là gì? Là 25 vị Đại Bồ Tát đứng lên trình cái tu chứng của mình cho Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị từ từ thứ thệ, tôi á nhờ căn nhãn, tôi nhờ nhĩ, tôi nhờ tỷ thiệt, lục căn, lục thức, lục trần và thất đại, từ từ đứng lên. Cho nên á, ngài Quan Thế Âm là nhĩ căn mà, nhĩ căn viên thông, ngài lấy âm thanh làm chính, từ đó ngài khai ngộ. Đấy nha, rồi để ngài sang bên. Vì Quan Thế Âm quá đặc biệt. Rồi á, ngài á, kế cuối đó là Đại Thế Chí Bồ Tát để hoàng bên, còn các vị kia theo thứ tự của mình mà trình cho Đức Thế Tôn. Ông con tại sao được viên thông, con làm sao được giác ngộ, con sao khai mở trí tuệ, con làm sao minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thì các ngài tung tự đứng lên. Vậy mà có hai vị Đại Bồ Tát đi ra ngoài cái tuần tự đó, cái thứ tự đó. Hai vị Bồ Tát đó, thứ nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát, thứ nhì là Đại Thế Chí Bồ Tát, đi ra ngoài cái thứ tự của chư Bồ Tát khác. Yeah. Thế nào? Hai cái vị đặc biệt đó lại là đều là phụ tá của Đức Phật Ca Di Đà. Nó trùng hợp ghê ha. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài hay quá cái này ha, mà có uy đức ha. Ông nào mà giỏi giỏi cũng kéo về làm phù tá luôn à, lấy ông được rồi mà lấy thêm hai ông luôn cái gì à. Ở cõi mình đó, trong đó hai vị tối thắng nhất ngài kéo về hết ha. Đúng nè, phải rồi mà, Tây Phương Tam Ánh có ai? A Di Đà Phật, Quan Đại Thế Chí phải không nè, thù thắng không, tố thắng không? Vậy mình nó theo chân các ngài bảo đảm có ăn, còn theo chân mấy vị khác chưa chắc có ăn đâu. Ông này á, ông phụ tá với giáo chủ là mình về đó ké là có ăn thôi. Một vị dạy chúng ta nhĩ căn viên thông, một vị dạy chúng ta niệm Phật viên thông. Phật à, ai vậy nhưng mà cũng tối thắng nha. Đại Thế Chí Bồ Tát trong niệm Phật viên thông chương trong kinh Lăng Nghiêm, ngài đứng lên thưa thỉnh công phu làm sao con tu chứng, thì lập tức 52 vị đồng luân lập tức đứng dậy. 52 vị đồng luân đó cùng với Đại Thế Chí đại biểu cho tất cả chư pháp thân đại sĩ trong Hoa Tạng thế giới, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập nguyện, thập địa, đẳng giác, diệu giác, tất cả đại biểu đều đứng dậy. Tôi cùng đồng ý với ngài, thấy không? Tôi là đồng chí với ngài, là ngài á đại diện cho chúng tôi phải đứng dậy đồng tình, đứng dậy vỗ tay mà, đúng nè. Tôi cũng tu, dù trong cảnh giới nào, dù ở trong pháp môn nào, tôi vẫn phải nương vào niệm Phật. Ý là chỗ đó, tôi nhờ niệm Phật mà thành tựu đó. Cho nên á, tôi đứng dậy, cái vị nào mà niệm Phật đó đều đứng dậy đồng tình vỗ tay. Họp đại hội đó quý vị, nếu nè, họp đại hội trong đó mà vị nào tán thành nên là đứng dậy vỗ tay đó, thì Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy lập tức 52 vị đồng đứng dậy. Đồng là đồng tình, đồng ý, đồng phương hướng, đồng mục tiêu. Luân á trong đó là cái chuyển động, tôi cần như pháp luân đó, pháp luân thường chuyển đó, tôi cùng hướng với ngài, tôi đồng tình với ngài, tôi đồng nguyện với ngài, tôi cũng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, tôi cũng ở đó thành Phật. Đó là cái ý chỉ đứng dậy đó cái vị. Còn á, tôi đã đi pháp môn này, cái vị á ngồi bên kia, quý vị thấy hai bộ kinh chính đó quý vị, ở ngoài tịnh độ, mục tiêu cũng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, anh đồng ý chưa? Một á, bộ kinh nào tiêu biểu của vị Đại Bồ Tát nào, tiêu biểu của vị Phật nào, đó là thượng thủ. Cho nên vị thượng thủ đó lại ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên Hay nói cách khác, niệm Phật bao hàm pháp hoa, bao hàm lăng nghiêm, niệm Phật bao hàm hoa nghiêm. Hoa nghiêm sao quý vị? Có hai vị đại Bồ Tát cũng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, hai vị thượng thủ cũng ở nơi đó. Thấy không? Pháp Hoa cũng hai vị thượng thủ cũng về Tây Phương, mà Hoa Nghiêm hai vị thiện thủ cũng về Tây Phương. Nói nè, Văn Thù, Phổ Hiền đều phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên nó tất cả chư đại đức tổ sư hồi xưa xét lại đó, người ta nói trong kinh điển thì kinh nào là đệ nhất, sau khi học quán sát thấu rồi, kinh Hoa Nghiêm, vì đó là căn bổn pháp luân mà. Nhưng mà nhìn lại đó, Hoa Nghiêm đó là sự mở đầu, là sự hướng dẫn, là sự giới thiệu cho tịnh độ. Cho nên thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Thấy không? Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn nhất tinh hoa của Hoa Nghiệp. Vậy trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm nào là đệ nhất? Trong Vô Lượng Thọ phẩm số 6, Phát Đại Thệ Nguyện Đệ Lục, 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là đệ nhất. Vậy trong 48 lời đại nguyện đó, nguyện nào cao cả nhất, tuyệt diệu nhất, thù thắng nhất, cứu cánh viên mãn nhất? Nguyện số 18, mười niệm vãng sanh là Tây Phương Cực Lạc Quốc, dù cho tối thắng hy hữu, mà nơi đó chỉ để tập hợp chư đại Bồ Tát thôi, thì đâu có ăn thua gì chúng ta quý vị à. Đủ càng diệu dụng, càng viên mãn, thì chúng ta càng gì? Càng tuổi thân là càng xót xa là. Vì đó không phải cảnh giới của tôi, Ngài nói chi cho tôi còn đau khổ hơn là tôi ở nhà đang không có ăn, Ngài lại đi diễn tả tiệc vua cho tôi nghe. Tôi mơ tưởng mà nó nhìn lại thực tế thì cái bụng nó vẫn còn đói meo là. Sanh tử chúng con vẫn ở đây đang vất vả, cực khổ của cuộc sống vẫn còn đây. Ngài nói chi mà cúng dường Phật, Ngài nói chi mà thù thắng, muốn ăn được ăn, muốn ngủ được ngủ, muốn mặc được mặc, muốn tu pháp gì tự tại, không có làm mà có ăn. Còn đây phải làm mới có ăn, thấy không? Thôi đi làm vậy, tôi đi làm ăn, thấy không? Ở thế giới này đó quý vị, có hai cái chữ đó, làm ăn, thấy không nè? Không làm không có ăn. Còn ở đây Tây Phương Cực Lạc quý vị, càng nghe càng xót xa không? Càng nghe càng tiếc không? Cho nên Phật biết như vậy, cho chúng ta cái nguyện số 18, anh về dễ dàng, đơn giản. Tiêu chuẩn không phải đại Bồ Tát, tiêu chuẩn về không phải là duyên giác, không phải A-la-hán, mà công phu của chúng ta tạm tạm, trời người tốt đẹp được rồi là. Mà ngay cả người ác đó vẫn còn thiện căn lúc xưa, người ta nhắc nhở để niệm Phật đó cũng được vãng sanh đó quý vị. Trong nguyện số 18 là thập phương thế giới, văn ngã danh hiệu, chỉ tâm tính nào, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhựa nải chí thập niệm. Ngay cả được 10 niệm đều được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Ngũ nghịch là giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, và A La Hán là ngũ nghịch thập ác. À, thập ác là mắt, là thân, khẩu và ý đó, tạo mười nghiệp đó. Trái với thiện đó là ác đó. Cho nên ở đây nó có tội như vậy, mà nó kèm theo phỉ báng là không tin cái pháp môn này không độ thoát. Mà nó không phỉ báng, nó tin tưởng pháp môn này, nó sám hối, chịu quay đầu, chịu niệm Phật, nó cũng được vãng sanh là. Cho nên ở đây nói chúng ta chúng ta có phần là chúng ta có cơ hội là nếu chúng ta chịu tin, chịu phát nguyện, cái đó nó phải ba chân nó mới vững, thấy chưa? Còn nó mà gió thổi nó nghiêng 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 nó lật, còn chúng ta gió thổi hay gì đó mình gượng trên này mình bước chỗ kia cho nên nó chống được. Còn cái lư mà nó có hai chân ngã ngã cái gì, cho nên thiếu một không thể. Đó là những bộ kinh chánh đại thừa của Phật pháp, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm đều cái đó cái gì. Còn là kinh nào nữa, khởi ra tí, tất cả đều quy hướng về tịnh độ đó cái gì. Nếu mà để chúng ta học tất cả kinh đó, không những tất cả kinh trì một bộ đó chưa biết là thành công hay không là thưa Bồ Tát làm được chưa. Thường bất kinh Bồ Tát đó nó làm được không quý vị? Khó ha, khó là đi đâu cũng gặp người nào đó chấp cúi đầu, tôi không dám kinh, tôi không dám coi thường anh vì anh là Phật là điềm đồ điềm rồi. Ví dụ khác chơi là ổng chạy qua đường, ổng lại chắp tay, ổng là cung kính biểu tôi không dám kinh dễ ngài đâu, ngài chửi tôi, ngài mắng tôi, nhưng mà ngài là Phật đó là làm được cái gì? Làm được gì? Người ta mới ngó mình xin lên rồi chứ đừng có nói người ta chưa nói, người ta mới liếc mình một cái mình giận rồi là ở đó mà nếu là Phật cái điều mất tiêu rồi là bây giờ nó là oan gia của tôi rồi, bá oan gia tôi rồi. Mà bà mới bước vô một cái là mình đang mỉm cười nói chuyện với bà con thân thiết, không thấy là cái mình làm một lẻn ngó đi chỗ khác à. Phật xuất hiện mà không cung kính, không lễ kính, nói cái gì tôi không nổi. Tâm không bình đẳng, tâm chấp trước, tâm ngã mạn, tâm tự cao, tâm ta đây cho nên mình cao là họ thấp, là còn coi kính trọng họ, mình thấp họ cao thì mình thành tựu, còn mình cao họ thấp mình không thành tựu là nên là nói cái gì Bồ Đề Đề Bà Đạt Đa tu được không? Đề Bà Đạt Đa là phá Phật đó, nhưng cảnh giới xấu đó đều là tăng thượng duyên cho chúng ta tu hành. Nếu mà không có thử, có thử nghiệm làm sao biết được công phu của cô? Cho nên Phật bị Đề Bà Đạt Đa phá như vậy mà ngài vẫn cười, ngài hại tăng đoàn của ngài. Vậy mà Đức Phật tới địa ngục để mà hỏi thăm Đề Bà Đạt Đa sao? Tôi ở đây hoan hỷ vui vẻ, tôi ở đây tối thắng, tôi ở đây như lên cõi trời không sao hết. Cái hình tướng, cái công việc của tôi là làm cái trở duyên, làm cái duyên xấu để cho ngài thuyết pháp, để cho ngài pháp môn, để cho ngài cảnh Phật tử đệ tử. Tôi đóng cái vai xấu đó cho nên tôi cảm đến địa ngục, nhưng mà mục tiêu phương hướng của tôi là tốt, cho nên ở địa ngục mà tôi vẫn thảnh thời là Đề Bà Đạt Đa đó. Quý vị học được không, tu được không? Đức Thế Tôn biểu diễn, quý vị vô được chưa? Người ta chửi cái vị người ta mắng quý vị, người ta chẳng nghĩa là khống chế quý vị. Quý vị có vượt qua được không? Quý vị có thể vui vẻ niệm Phật được không? Vậy chúng ta đó là cái vị biểu diễn là trong cái khó cái khổ mà ta vượt thắng qua. Như trong kinh Kim Cang đó, ông tiên Nhẫn Nhục đó bị ông vua dùng gươm đó là, gọi là thẻo, là lăng trì đó, từng miếng thẻo. Vậy mà Đức Thế Tôn không có giận lấy dao mà thẻo thịt mà không giận á. Trời ơi, có cái chuyện này, cái chiêu này em kể như chịu thua nè, đúng nè. Chịu thua là làm cái gì mà vô nổi. Người ta chưa có lấy dao, người ta mới có đi đi ngang ngang rồi á, ẩm lên cái chân của chúng ta đau một cái là mình nó nổi sùng lên rồi. Là còn mình nó đi á vô ý vô tứ, chân nó đá vô cái cạch cửa, cái đau điếng luôn á. Vậy mà suýt xa không có giận ai hết vậy mà nó mới đụng với mình chứ nó tự nhiên giận là đúng cái gì ha, vô duyên à. Tự nhiên nó cái mang đôi dép, nó không có đau gì á, mới một chút xíu thôi mình giận lên à. Còn mình đi đá cái ngạch cửa đau điếng nhảy tưng 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 mà không giận có phải tâm phân biệt không quý vị? Môn không xong, cho nên nói thì hay làm không được, ở mãi ở đây ta bà này thân thương với mình quá là bỏ không được. Là cái thanh tôn lên tiên Dẫn Nhục buông một cái, ngài phát cái nguyện mai sau tôi thành công đó, ngài là người tôi đội đầu tiên. Bởi vậy đệ tử đầu tiên của Đức Thế Tôn là ai quý vị? Năm anh em Kiều Trần Như, chủ tướng đó, ông đó, anh cả đó là ông vua hồi xưa đó. Còn mấy vị kia chắc là hồi xưa là đại thần gì đó, đi theo vua luôn. Cho nên nó năm anh em Kiều Trần Như được độ đầu tiên dưới á, ở trong vườn Lộc Uyển Phật thuyết pháp đầu tiên cho chúng sanh ở cõi này. Mà pháp đầu tiên ở đâu quý vị? Bồ đề trong đại định nói kêu cho chư đại Bồ Tát nghe, chúng ta không có phần đâu. Bồ Tát duyên giác A La Hán, trời người không biết Phật làm cái gì, chỉ biết ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề nhập định trong đó. Mà ai ngờ ngài trong đại định thuyết pháp cho đại Bồ Tát pháp thân đại sĩ nghe cho nên là không có phần là. Cho nên bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thâu thần nhiếp tướng lại nói cho thế gian là cho năm anh em Kiều Trần Như đó, kinh A Hàm đó cái gì, nguyên thủy Phật pháp. Phật pháp bây giờ chúng ta thấy con đường tu, nhất là đời mạt pháp này, mình tu ở đây không thành tựu. Người tu hành như lâm bò, người thành tựu như vẫy lâm. Đức Thế Tôn nói trong đời chánh pháp giới luật được thành tựu, trong đời tượng pháp thiền định được thành tựu, và 10.000 năm mạt pháp tịnh độ được vãng sanh. Chúng ta về tới chư Phật sẽ giáo hóa. Còn ở đây á, không thấy ông nào giáo hóa là đúng là quý vị. Phật không có, Bồ Tát không có, lâu lâu pháp sư mới về, kinh con không hiểu không biết hỏi ai à? Hiểu quý vị. Đại thừa diệu pháp Liên Hoa kinh đấy nè, hiểu không? Không à. Ở Nhật nó có phái, có phái là Nhật Liên Tông, là lấy cái tựa kinh của Pháp Hoa diệu pháp liên, thấy không? Cho nên nó là Nhật Liên Tâm. Cậu trên liên đó quý, lấy cái tựa đề của kinh đó, Pháp Hoa, để mà hành trì. Có nguyên một phái luôn à, nguyên một tâm luôn là. Nhưng mà chúng ta ngon lành hơn, đơn giản hơn, dễ dàng hơn, rốt ráo hơn, viên mãn hơn, cứu cánh hơn. Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ à, cùng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đến 7 chữ là hơn mình chữ đó nè. Còn chúng ta có 6 chữ mà giờ cắt 2 chữ còn 4 chữ ngón lanh A Di Đà Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chánh Niệm A Di Đà Phật Vãng Sanh Tây Phương Bất Thối Thành Phật. Đó là cứu cánh, đó là cảnh giới của chúng ta. Mà về đó quý vị đi theo chiều ngang chứ không phải đi theo chiều dọc. Cho nên mình di tản từ cõi người qua cõi người nó dễ hơn. Còn mà di tản từ cõi người lên cõi trời nó khó là. Leo lên trời cũng khó, mà qua bên nước kia nữa khó hơn nữa, đâu hai cái khó. Từ nước này qua nước kia rồi phải lên đến cảnh giới của trời mới. Còn chúng ta người giờ sửa làm sao cho thành người thiện nam tử, thiện nữ nhân, rồi chúng ta ngang nhiên hoan hỷ vui vẻ bước qua cái thế giới này, từ cái thế giới ta bà bước qua cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi đó tất cả đều thành Bồ Tát. Nhưng mà tại vì công phu của chúng ta, công phu của trời người niệm Phật lẽ nè, à đó là cái tiêu chuẩn á, cái trời người thôi, mình niệm Phật nên qua đó, mà qua đó tứ độ tam bối củ phẩm đều đồng nhau. À, cho nên á, quý vị á, mới qua quốc gia người ta mà cũng vào á, cái hàng cao cấp là, mà cũng được tham dự với cái cảnh giới của đại gia là, chứ không phải cảnh giới của tị nạn đâu quý vị là. Cho nên ở đó ngày ngày chúng ta gặp Phật, ngày ngày chúng ta nghe Pháp, ngày ngày chúng ta vào đại sảnh đường, đại giảng đường của Phật A Di Đà, ngày ngày đều có thể lấy đẩy đựng hoa cúng dường 10 vạn ức Phật độ, đều có năng lực này, phương tiện này, thân thông này, tất cả phúc báo này tự tại. Sao hề khó quý vị. Đi một chùa thì 10 chùa kia ở lại là đâu có đi hết được. Mà hãy mà Tết tới mà đi thập tự đó là 10 chùa đó, mệt chết luôn là. Từ sáng sớm đến chiều tối mới về, về thở ra hơi là bụi bặm á, nóng nực quá. Đúng không nè, thôi về Tây Phương đi, ở đây thập tự cũng không thua gì đó. Đi thập tự để kiếm phước mà, đúng không? Đi đầu năm trong đó đi cúng dường đó, nên các đạo tràng hướng phước mà. Tại sao không phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc? Quý vị sẽ trở về ta bà này dễ dàng. Chúng ta đi tức tới không chướng ngại, mà trở về thăm quê hương cũng không ngại. Mà người ta không biết, mình về người ta không biết. Thấy không? Bị mình về mình lấy le cái tụi nó ỷ lại, nó bị ơi giờ có người ở nước ngoài rồi, thôi khỏi làm ăn, khỏi làm lụng, khỏi tu hành gì hết, tụi nó lâu lâu tiếp tế về được rồi. Cho nên người ta không xuất hiện đâu quý vị. Đợi đến khi nào có công phu, đợi đến khi nào được vãng sanh, gần vãng sanh á, họ tới và họ sẽ tiếp dẫn chúng ta đi theo Phật. Vì sao? Lúc đó họ là thánh chúng rồi. Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời, tâm bất biên đạo, tích đắc vãng sanh Phật quốc là. Thánh chúng ở trên Tây Phương Cực Lạc quốc rất nhiều, vô lượng đếm không hết. Vậy cái ngày nào đi theo chúng ta, ngày nào đi theo Phật để tiếp dẫn nè, thật ra đều là bạn đồng tu, là bà con thân thuộc của bao nhiêu kiếp trước mà người ta vãng sanh được rồi đó, người ta sẽ cảm ứng để tới tiếp dẫn chúng ta là. chúng ta mới vừa gặp họ cái là tự nhiên á, nhớ lại quá khứ. Giống như trong kinh Pháp Hoa đó quý vị, khi Phật thọ ký rồi đó, thì cái A Nan trong lắm nhớ được cái quá khứ của mình, biết công đức này, và Phật nói ở sau sẽ tu thêm nữa, ông sẽ làm Phật có danh, nó Phật hiệu như vậy như vậy. Thế sao? Thì khi chúng ta ngước đầu lên, bước lên hoa sen, do Đại Thế Chí Trao, Quan Âm thì nhỏ cam lồ, chư thánh chúng khác thì tiền phan bảo cái, người thì tấu nhạc, người thì giải hoa, người thì tỏa hương, tất cả quang minh, Phật thì phóng một đạo hào quang. Đạo hào quang đó tới thân tâm của chúng ta. Ý, không phải thân mà tới tâm. Cái thân nó đang nằm dưới đó là, nằm dưới đó là nó vẫn còn đây nè, chưa tan. Rồi quý vị đốt đốt, hộ niệm không cần thiết. Ta đã đi rồi. Thần thức của ta, A Lại Gia Thức đã bước lên đài sen rồi. Quý vị ở lại ngửi chút mùi hương, cho ké một chút mùi hương thôi, ké một chút quang minh, người ta đã bước lên rồi. Cho nên Phật quang chiếu tới cảnh giới liền đổi. Và sao quý vị? Và họ ngước lên thấy chư thánh chúng đều là bà con thân nhân, đều là những huynh đệ, đều là những liên hữu, đều là những người cùng tu với mình trong ba. Chúng ta sẽ đạt được túc mạng thông khi quang minh của việc của Phật chiếu tới. Chưa có tu gì là chưa hạ thủ công phu gì là niệm Phật thôi mà quang minh chiếu tới, ngon chưa cái việc. Cho nên biểu về đi, mình cái tập khí nó lười lười, thấy không, dở dở ương ương. Còn ở đây mà lười dở mà ương ương nữa là chết. Phải là chân thành, phải là hiền hòa, phải là mực thước, phải là ổn định, phải là định, phải là chánh. Còn mình là ương ương là chết à. Đừng có bắt chước tế điên. Tế điên trong đó đi vô chợ, uống rượu, ăn thịt chó ha, mà độ chúng sanh. Vì Ngài có duyên với chúng sanh ở trong chợ búa đó. Cứu ăn con nào ra ngoài sân á, Ngài á, Ngài mở miệng cái nó chui ra. Rồi đội nha, nhớ mai mốt nha, ráng niệm Phật, ráng tu hành, đừng đi lang thang người ta bắt nữa nha. Cho nên Ngài có công đức đó là. Còn chúng ta ăn con nào á, ăn cho cái vô cái cửa miệng nó ra ở làm sao đó kẹt lắm quý vị à. Nó thành oan gia là ăn của ta nửa cân, mai mốt trả ta 8 lạng là. Nhớ dạ. Cho nên ráng cố gắng. Mình mà ăn chay thì đâu cần phóng sanh. Đúng không? Tại vì á, ở tại á, ngoại quốc đó, người ta ăn chay khó, nó chưa ăn chay được, cho nên mọi gửi tiền phóng sanh là. Chứ thật sự anh mà thật sự á, mà ăn chay không đụng đến chúng nó đó, thì trong đó thiên nhiên cảnh giới chính mình tự giải quyết, không cần chúng mình xen tạc vào. Đúng nè. Cho nên mình hãy từ gốc, quý vị hãy phát tâm ăn chay là bố thí vô ý. Bố thí vô ý là ráng đi, già 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 rồi, lớn lớn rồi, ăn chay tốt là quý vị ăn chay khỏe không? Khỏe là ít bệnh là cũng có chút thông minh đó quý vị, đâu có ngu đâu là. Người ăn mấy đứa nhỏ phải cho nó ăn, ăn cho nó có chất để nó thông minh, để nó sáng sủa, để nó phát triển. Ăn chay ủa sáng sủa hơn mà nó hiền hơn là đâu có sao đâu quý vị. Cho nên ráng cố gắng, hãy phát từ tâm không sát hại chúng sanh, từ tâm bất sát, như ở trong Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta. Mà quý vị khó mà bạn sạch. vì không tương ưng với tâm từ bi của Đức Phật A Di Đà. Tâm tâm tương ưng, nguyện nguyện tương ưng, lời nói hành động việc làm tương ưng, đó là người niệm Phật, chứ không phải cái miệng không. Thân chúng ta thân khẩu ý ha, đó nè. Rồi chúng ta chỉ lấy cái miệng cho nó gánh cái tội của mình gánh nổi là, mà cái tâm, từ cái tâm tu ra, từ lời nói hành động việc làm đều tương ưng với tâm Phật, nguyện Phật, hành động của Phật, đó là con của Phật. Nhà tông không giống lông cũng phải giống cái cánh một chút, là còn ở trong đó nó gà nòi mà nó xa, nó giống con gà tre quá. Sao nó kỳ quá. Ôi, nhà người ta gà nòi hùng dũng đỏ đỏ phải không, nó lớn không. Ủa sao mà mình là đệ tử con của Phật sao mà cái con già chút xíu à. Con gà tre dẹo nhỏ nhắn nè, phải giống giống một chút quý vị, là không giống màu cũng giống cánh, không giống cửa phải giống lông chứ. Còn cái này con gà tre gì chứ, coi màu cũng giống mà thân thể cũng giống mà cửa cũng giống nữa. Cái này cái vô đó sao nó lạ quá không được quý vị. Cho nên ráng cố gắng chỗ này, niệm đó là tâm ta có Phật, luôn luôn tâm mình có Phật. Phật như thế nào? Hiền từ, dễ chịu, giúp đỡ, trong hoan hỷ, vui vẻ. Đó là giống giống là chứ quang minh trí tuệ biện tài chưa, bị mình còn là người mà. Nếu mà nói tu á thì sao, phải có định có huệ, phải đạt được công phu. Vậy tôi tu tịnh độ chứ à? Nó nè, tôi dở rồi mà bây giờ là bắt tôi phải làm á, làm á khó quá mà. Tại tôi dở rồi mới vô cái này, là còn cái ngày định huệ quá à, năng lực quá ngày vô pháp khác, còn á mình nó dở thôi, niệm lấy câu A Di Đà Phật, nhớ Đức Phật khổ quá sao? Phật à khổ quá à, cứu con với à, khổ mà cứ ở đây hoài là không chịu đi, cứ kẹt. Miệng thì kêu khổ mà tay nắm ghì chặt không chịu bỏ, làm sao cứu nổi cái gì. Cho nên phải yếm ta bà hân cực lạc. Hân yểm đó, yểm là yểm thế, là yểm thế đó, chán đời đó, thất tình không muốn sống luôn đó, đó đó. Dùng cái danh từ đó dễ hiểu, thấy chưa? Ăn không ngủ không yên, tối thì không ngủ, ngày không ăn, ở giữa nhớ người yêu, nhớ đến hồi nằm liệt giường liệt chiếu luôn, thấy chưa nào? Mình làm sao không phải như vậy, nhưng mà mình đừng có ham ta bà, kệ nó, cái gì được cũng được, không có quan tâm. Đã không tâm với vật, sợ gì có phiền não? Tại vì mình có tâm với vật đó, là nó là của mình, nó là của họ, nó là của ta, cái gì cũng nó, không cũng về nó cái gì. Cho nên khổ chỗ này mà không phá được ngã chấp, cho nên chúng ta khổ. A La Hán phá được ngã chấp rồi, cho nên ngài tự tại. Thấy không nè, còn chúng ta phá không nổi nữa. Tu càng ngày càng dày, người ta tu càng ngày càng bỏ, chúng ta tu càng ngày càng nặng, càng chấp nhiều đó. Cho nên ráng tùy duyên dị dục vô phương bích, nơi nào xứ sở nào thời gian nào hoàn cảnh nào đều phát ra diệu dụng, không cần phương pháp, vô phương đức, cái đức đó, vô phương cái gương đó quý vị, nó có chuẩn bị không, nó có tính toán không, nó có nghĩ ngợi không, đứng trước gương lập tức nó hiện. Đúng nè, nó có nghĩ không, nó có mệt không, nó có mệt sao là gương nó hôm nay mệt quá. Bà con cô bác tới chùa đông mà người, mỗi người đi qua cái cửa này đều soi gương, tôi mệt chết đi đó à. Cái gương nó có mệt không quý vị? Chưa hề có ý tưởng, chưa hề. Còn cái năm mệt không quý vị? Mệt là tại vì chúng ta có chấp trước, chúng ta có phiền não, chúng ta có phân biệt. Tâm hãy dùng tâm như kính, như vương lý, cho phải đâu. Dùng tâm như gương là của thần tứ, không gương là lục tổ. Bồ đề vô thọ, minh cảnh có chi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhướng trần ai. Cho nên đổi lại câu của ngài thần tú: tâm như đài minh cảnh, thân như cội bồ đề, thường thường phải phất thức là quét lấy chổi lông gà đó, quét quét nó, đừng để nhướng trần ai. Như vậy là cũng ngon rồi. Là chúng ta làm được cái công phu này là sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, gọi là quán hạnh tức Phật. Lời nói, hành động, việc làm chúng ta đều được quán chiếu, giữ nó, đừng có cho nó chạy ruộng ăn mạ, ăn lúa người ta. Còn mà ngồi thổi sáo chưa được đâu. Bây giờ mình làm sao vô đó, con trâu đen đó, kéo nó, nó vừa quay bên đây kéo nó lại A Di Đà Phật, nó quay bên kia kéo nó lại A Di Đà Phật, đi thẳng nha, đừng đi quẹo. Đúng rồi. Dùng cái công phu này là trời người, là lên cảnh giới á, trong đó A La Hán, chưa phải viên giác. Chúng ta chưa cần nghe, nó hơi nhích một chút, nó nghĩ bậy cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó khởi tưởng tính toán A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi thẳng tới đi, đừng có quẹo trái quẹo phải nữa. Cái ngã kiến, ngã ái, ngã mạng, ngã si, nó là những cái tên bộ họa của ngã, cái ngã, cái vọng ngã này. Cho nên ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si phải chưa? Nếu mà khởi lên những cái kiến giải, tư tưởng, những cái tham đắm, những cái si mê, những cái chấp trước, hãy lập tức kéo nó lại bằng một câu A Di Đà Phật, thì đó đúng chính xác rồi cái gì. Ở cái đầu đê kia là tới con gì, mà cái vị là chạy xuống ruộng mà ăn lúa đó là không có ra thuyền được đâu. Thuyền từ đang đợi, hãy bước thẳng tới đi là tới. Còn ở đó mà ngậm nhấm nhai á, trong đó lúa non á, cỏ hết đi luôn, cảnh giới hiện hiện tốt đẹp đúng mệt bài chỗ luôn. Rồi ăn hết rồi sao quý vị? Thuyền đi mất tiêu rồi, là thuyền từ đi mất tiêu, không đợi chúng ta là rồi là vòng 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 trở về nữa, trở về ở trong cái ruộng của mình nữa. Cho nên bây giờ không có khó đâu, cái vị giữ cho nó thập á, tu đồ đó, giữ giống như giữ con trâu của mình đó, con trâu đen ấy, giữ cho nó thuần lại, nó tịnh lại, mai mốt nó biến thành trâu trắng. Mà chưa biến trâu trắng, Phật cũng cho mình lên thuyền rồi, còn đợi trâu trắng không biết bao giờ là nó nhảy xuống sình cái đen thui luôn là. Cho nên nó khó. Bây giờ làm thế nào tâm tâm niệm Phật? Quan Thế Bồ Tát cứu độ cũng cho chúng ta cũng vậy, muốn ra khỏi tai nạn con niệm danh hiệu ta cũng được, mà con niệm danh hiệu của ông chủ ta cũng được. Nếu mà hiện danh hiệu của ông chủ ta càng tốt nữa, vì ông chủ ta có 48 lời đại nguyện, còn ta có 12 đại nguyện là cho nên ông chủ của ta, giáo chủ đó, ngài có nguyện 10 niệm vãng sanh. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát trong đó độ chúng ta trong tai nạn, vì sao quý vị? Ủa sao bình yên nó độ không được sao? Mình phải đợi tai nạn, vì đợi tai nạn tới đó quý vị mới chịu mới chịu niệm. Còn chưa có tai nạn á, thôi cho kệ nó, ngày ngày á, tháng tháng á, cúng một nải chuối, một cành hoa được rồi. Còn á, chưa có tai nạn mình đây mình còn mát mẻ mà. Đến khi mà thuyền nó gần á, chìm nó thì mới tha thiết niệm. Cho nên mà ngài mới cảm ứng thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, không phân biệt là tai nạn hay không tai nạn. Nhưng mà tại vì chúng ta khi nào mà có vấn đề đó mới quay, còn không có vấn đề đi tuốt luôn là cái chỗ này đó quý vị. Cho nên Phật hiện ra ở Nam Diêm Phù Đề, sướng sướng khổ khổ. Ngài không vô Bắc Cô Lâu Châu. Bắc Cô Lâu Châu nó sướng quá à, không có làm mà có ăn, muốn gì được đó là có nhà cái nghỉ cái là tự nhiên á, người ta xây cất người ta biến hóa cho cái nhà giống như của trời. Ngón la không cần giấy đỏ giấy đen gì chân. Không, không. Cho nên người ta nói tự do thoải mái, cái phúc nó cảm tự do hoan hỷ vui vẻ tự tại như vậy đó, thì các thầy rồi các tổ rồi Bồ Tát rồi cho Phật tới nữa, họ có không đi là đi 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 đi, đi ra đi con, tam giới như nhà lửa không an, đi ra 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 đi, lửa đâu mà lửa nè, đừng xí gạt là nhà tôi đang ngon à, mát mẻ gì lửa đâu à, ở đây khổ lắm mà không có ăn, giỡn ngoài chứ tôi đây tôi muốn ăn, tôi á tôi nghĩ một cái là thức ăn nó tới liền, là tôi khỏi cần trồng, tôi khỏi cần cấy, tôi khỏi cần. Cho nên họ bắt Cô Lâu Châu đó là cái nạn, Trương Thọ Thiên cũng là nạn, mà Thông Minh cũng là nạn, Tam Đồ Bát Nạn Cu Ly Khổ là cầu cho ra khỏi tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ra khỏi cảnh giới này cầu muốn vào bát cái nạn. Tám cái nạn này mục tiêu chỉ là gặp được Phật Pháp, cho nên có nạn. Anh giàu có quá anh không tu à, anh thông minh quá anh lý luận nhiều không tin tưởng à, anh trường thọ thiên ở trong cảnh giới thọ mạng 80 kiếp, vậy mà Phật bao nhiêu Phật ra đời ngài cũng ngồi định trong đó. Tôi vô được cảnh niết bàn của Phật rồi, đến hơi hết thọ mạng cái định hết phiền não nó lại ló lên, nó lại ra ấy chết. Phật nói là vô niết bàn là không còn sanh tử, bây giờ sao phiền não khởi lên? Cái ông này ông nói sai, ông này nói không đúng, mà cái pháp của ngài không chính xác, mà cái người truyền pháp đó cũng là có vấn đề. Cho nên bán Phật, bán pháp, bán tăng, trèo cao thì té đau, té ruột luôn là bát nạn đó cái gì, chỉ vì không gặp được Phật Pháp. Vậy theo ta ở đây á, ta tà vậy mà cũng gặp được Phật khác ha. Ta theo ta cũng yếu yếu, hèn hèn, già già ha, cũng là ngu ngu ha, vậy mà ráng niệm Phật cũng về làm Bồ Tát. Hay chỗ này là tối thắng, chỗ này là Phật độ chúng sanh, ở chỗ này là tự tánh Di Đà hiển nguyện, ở chỗ này tất cả trong đó chúng sanh muốn dĩ là Phật, nhưng mà cái ông Phật này bị gói cho nên không thấy cái hạt châu, đúng nè. Chúng ta gói bằng lá chuối, chúng ta gói bằng giấy báo cho nên nó dễ mở, còn người ta giấy bằng hộp rồi bao ni lông rồi giấy kiến rồi nơ rồi hoa kết lại để trong đó cúng dường anh hay là tặng anh, cầm lấy gói quà đó họ không dám mở nữa là. Còn chúng ta có cái giấy báo đó, ừ nó cho cái gì đây, à, mau 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 mở ra giấy chuối, mở ra luôn để người ta từ viên ngọc như ý trong búi tóc của Phật ở đâu, tự tánh như trong kinh Pháp Hoa nói viên ngọc đó là anh có lấy ra mà dùng đi anh gì đó, tôi đã nhét cái viên ngọc trong túi của anh rồi, sao bây giờ còn á, còn nghèo như vậy nè, còn ngu như vậy nè, tại sao không lấy nó ra mà dùng? Ủa có hả? Ờ nó nói này ha, phải nào? Đúng rồi. Dễ hay khó cái gì? Biết rồi dễ chứ không khó. Ngọc trong túi quý vị chứ không ở ngoài. Không phải tìm là ngoài tâm cầu pháp, tức là ngoại đạo. Ngay tâm anh đã sẵn có. biết lấy ra mà dùng đi. May quá là cái duyên nó thù cho bị á, được gói bằng giấy báo, được gói bằng giấy chuối, cho nên nghe như vậy là hoan hỷ vui vẻ, mở nó ra không chần chờ, không ngần ngại, không sợ hãi, phá nó ra luôn, phá toang cái ngũ ẩm luôn, phá toang cái kiến thức luôn, bỏ luôn phiền não, ra được cái gì là. Còn người ta, người ta chắc, người ta chiêu, người ta cẩn, người ta thận, người ta trân trọng nó, mở con dám mở nữa, ở đó mà cắt. Cho nên cái viên ngọc nó bao bằng cái lớp ni lông cứng. Quý vị mua món đồ không? Nó không phải giấy ni lông này đâu nè. Ui sao? Cái món hàng điện tử đó quý vị, nó bao trong cái hộp ni lông đó, mà cái giấy ni lông của nó rất là cứng. Mở mở ra là nó sợ hư phải không? Cho nên miếng ni lông rất cứng, chúng ta phải lấy kéo, kéo mở con sông nữa, lấy lưỡi lam, lấy rạch, nó kéo nó ra. Mình biết trong đó có ngọc, mình dám làm như vậy. Còn nếu không biết là trời ơi, cái bao này nó tốt quá, đẹp quá à, thôi để dành, đừng mở. Cho nên nó không chịu buông, không chịu bỏ, không chịu bỏ những cái phiền não, những cái tri kiến, những cái chướng ngại này, để khơi mở cái viên ngọc quý của chúng ta. Bây giờ cứ vỉa hơi đi, nó lấy kệ nó, đồ đồ giả chứ mấy đồ thiệt là. Nó vô kệ nó đi, má mua, mẹ mua đồ giả đúng là, còn đồ thiệt cất trong tủ rồi. Cho nên nó không có tiếc, không có ngần ngại. Thấu rồi, cái vị sẽ đi thẳng vào câu A Di Đà Phật, cái vị sẽ thẳng vào tự tánh Di Đà, không còn luyến tiếc cái đồ giả này. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như điện, như lộ diệt như điện, ưng tán như thị bỏ đi. Người ta ưng tán như thị quán phải không? Vậy á, mình quán như bỏ đi, đúng không? Nó là giả mà, nó là mơ, là nó bóng nước, là tại sao trong đó lại chấp trước, tại sao lại luyến tiếc, tại sao lại sợ hãi, tại sao lại thù hằn. Bỏ nó cái gì, hãy mau mau trở về tự tánh, nối tiếp giữa cái tâm vọng tưởng của chúng ta và cái tự tánh Di Đà, cái chân tâm của chúng ta, biển đại nguyện đó là một câu A Di Đà, bốn chữ thôi. Bây giờ mình hiểu rồi. Ồ thì ra Đức Thế Tôn ngài tới đây ngài thông minh, tới đây ngài tối thắng tất cả pháp của ngài đều cho chúng ta về cái mục tiêu thôi, chứ không phải hai mục tiêu đâu. Nếu mà ta có tâm dạy chúng sanh làm Bồ Tát, ta có tâm yếm pháp, giấu pháp, nếu mà có tâm dạy cho chúng thành A-la-hán, thành trời người cao quý, không phải ý của ta là ta không muốn dạy cho nó giàu sang, nhưng mà tại vì nó không bỏ, cho nên để thôi thì tốt tốt một chút đi. Cho nên dạy cho chúng nhân thiên phúc báo là thấp nhất, chưa phải là kết quả. Thấp nhất đó là A-la-hán, chánh giác. Nhưng mà làm chưa được thì thôi tạm vô được lớp Tu Đà Hoàng. Còn chúng ta chưa được cái gì cả, chưa được gì cả, Tu Đà Hoàng chưa được nữa à. Dở không quý vị? Dở không? Dở, nguyện dở. Một chút xíu định cũng có nữa. Làm sao mình đi đâu? Đi đâu? Phúc báo. Nhìn lại phúc báo là sao bây giờ? Hay là bệnh vẫn nhiều, phiền não vẫn nhiều, hoàn cảnh vẫn xấu, thiên tai nhân họa đang chờ, báo kém rồi đó cái gì. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Báo nó hết rồi đó, nó không lại nữa, phúc bất trùng, trùng là lặp lại đó, lai là lại đó, không lại nữa, thì họa vô đơn. Vô đơn là không có đơn độc, mà nó trùng trùng, nó hàng hàng tiếp nối tới. Họa vô đơn trị, nó sẽ lại liên tục là. Thế mình tu sao mà không có kẹt với cái gì à? Không có oai đức, không có định lực, không chuyển cảnh giới, phúc báo nó kém, cảnh giới vậy là. Bây giờ nè, còn một cách nữa, đánh điện tính, địch đánh trùng trùng bao vây, tất cả tham sân si mạng, tất cả cảnh giới tà bậy, tất cả những cảnh giới thấp hèn, nó đang trùng trùng bao vây đó nè. Lục đạo luân hồi tam ác đạo hiển hiện đó nè. Rút lui đi, đánh không nổi nữa đâu. Rút lui đi, rút lui sao cái gì? Ấn Quang Đại Sư một đạo tràng á, nhỏ nhỏ chút, nhẹ nhẹ chút, không có phiền não, không có cần chạy kiếm phương tiện và chuyên tu. Ở đó con đánh điện tính A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con ở đây nè, ngài quán sát rồi, hoàn cảnh vị trí rồi, thì sao về ngài tạo phương tiện à, được rồi, ráng phái trực thăng tới hốt tụi nó vậy, ra khỏi vòng vây. Còn cái vị đợi đục thủng vòng vây để mà hai cái đoàn quân á mà bắt tay nhau để chúng ta thoát khỏi vòng vây khó lắm. Phiền não nghiệp chướng quá nhiều, bây giờ làm thế nào quý vị? Hãy chuyên nhất đánh điện tính A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tha thiết bỏ nó nên nó bị bao vây hết cho được. Phật sẽ biết tới bóc chúng ta lên, mà muốn bóc lên đó thì nơi đó phải không có rừng rậm, chỉ còn cỏ thôi, chỉ còn lao sậy thôi, nó không có cao, không ảnh hưởng đến cái sự đáp của trực thăng. Hãy làm sao cho nó nhẹ nhẹ đến phiền não nghiệp chướng, nó không có nổ lên như hỏa diệm sơn, nó không phải phóng mà nó dịu lại, nó định lại, thì trực thăng mới có thể xuống được. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, tam nghiệp an định rồi, nghiệp chướng vẫn còn, chủng tử vẫn còn, mà không phát lên hiện hành, không ảnh hưởng đến sự tiếp nhận, ngay lúc đó thần thức gây ra a lại do sức xuất hiện đó cái gì. Còn nó đang núp ở trong rừng, nó sợ ra bị bắn, trong vào trước ra sao làm chủ công là a lại do thức đó. Bởi vật đó không phải đợi mình lâm chung mới cứu đâu, nhưng mà tại vì chúng ta núp ở trong rừng nó trực thăng nó không thấy, mà chúng ta ló ra rồi cái khói màu đó rồi cỏ nó rạp rạp xuống đó, nó định định chút đó, nó huyền huyền, nó lành lành, nó an định một chút đó, trực thăng xuống được cứu chúng ta liền. Là còn cái gì ở trong rừng đó, rừng rậm của phiền não, trực thăng tới không thấy, không nổi. Không phải là không có trực thăng, nhưng mà cứu không nổi cái gì. Không phải Phật không muốn cứu, điều kiện chưa đủ. Ngài có đầy đủ, nhưng mà chúng ta lặn hợp dưới biển đó, làm nó bớt. Bây giờ nó định định nổi nổi lên chút, nhẹ nhẹ ăn chút, rồi khi nó ló đầu ra, a lại giác thức ra đó. Ra thì sao? Bỏ cái thân này, bỏ cái rừng rậm này, bỏ cái tà kiến này, bỏ cái phiền não này, bỏ cái chấp trước này, mới ló đầu ra, niệm Phật 10 câu đạt được tín hiệu Phật chốt liệt. 10 câu thôi quý vị, là không phải lâu đâu, là mà chúng ta làm không được là hộ niệm cũng hộ không xong, trợ niệm cũng trợ không xong. Vì ai lại giải thích nó ra, cái nghiệp chướng nó hốt liền, hốt trắng luôn. Là ai lại giải thích vào trước làm chủ công, ý niệm cuối cùng như thế nào, cảnh giới hiện thì trong đó vào thẳng lên đó luôn, nhanh vô cùng. Cho nên Phật không có cơ hội. Quý vị thấy nó đó, ý niệm đó, nhanh vô cùng. Một giây đồng hồ có 1,600 tỷ ý niệm, làm sao chúng ta mà có thể khống chế nó, làm sao chúng ta làm chủ nó? Bồ Tát cũng chịu thua là. Cho nên Phật trong nó, hãy tương ưng niệm Phật đi. Con có nhiều cơ hội, con có nhiều điều kiện, con có nhiều hoàn cảnh để ta tiếp dẫn. Nhưng vì thế ở đây nó sửa soạn cái bãi đáp cho chúng ta, trợ niệm hộ niệm chúng ta. Chúng ta đi chui ngõ khác, bố ai mà kiếm được là, ai mà tiếp dẫn được là. Không tương ứng, quý vị nghĩ cái khác. Tôi mở cái bãi đáp đây, lại nghĩ đến bà con thân thương của mấy năm trước, nó chạy nó mất tiêu là. Cái thân còn lại không bảo đảm, mà cái thần thức A lại gia thức là nó đi, chứ không phải thân nó đi. Cái thân quý vị muốn làm gì làm à, trợ niệm cũng được, hộ niệm cũng được, thiêu cũng được, đốt cũng được, chôn cũng được, làm thế nào cũng được, không ăn thua gì đến việc vãng sanh. Đi là thần thức đi, đi là tâm hồn đi, đi là linh hồn đi. Mà nó đi lên được Tây Phương, nó thành linh tánh, nó thành tự tánh, nó thành tánh nhạc. Mà nó đi xuống thành tâm hồn, linh hồn. Con vật nào cũng có hồn là, chứ không phải không có hồn. Nó cũng yêu con lắm, nó vẫn thương con, tình mẫu tử vẫn có, vẫn có tâm hồn là. Chứ sao không có rồi. Chúng ta biểu vật dưỡng thân, nó không có biết, giỡn không biết. Người đá nó một cái nó quẳng không, quá quá quá, đau quá hả? Đâu phải vô tì đâu, nhớ nè. Cho nên nó lỡ chui vào cảnh giới thôi, trong đó luôn mà. Đâu có bảo đảm, đâu có bảo đảm mà chết xong rồi trở lại người đâu quý vị. Đâu có ai bảo đảm. Phật nói nè con à, đất dính ở móng tay con nhiều hơn đất đại địa nhiều. Thế Tôn à, ngày nọ hỏi chị kỳ vậy, đất ở móng tay làm sao nhiều bằng đại địa? Đúng vậy A Nan, cơ hội làm người oi hiếm hoi như đất ở móng tay đó, còn cơ hội thành những chúng sanh khác đây dãy như đại địa. Quý vị coi á, bao nhiêu chúng sanh bay lượn bò trường bay nhảy trong đó, từ ở cá lặn chim bay bao nhiêu hăng hà xa số. Chúng ta 80 triệu, 90 triệu vẫn đếm được, 100 triệu vẫn đếm được là. Còn chúng sanh khác đâu đếm được cái gì. Cho nên nó đầy đó, hãy giữ cái ý niệm mình, hãy theo lời Phật. Hồi đó loài người lại được hy hữu, dễ dàng gặp được Phật Pháp, có kinh điển, có chư thánh hiền ra để hướng dẫn. Cảnh giới khác phải nương vào chúng ta để tu hành. Cảnh Phật, cảnh trời đó quý vị, họ cứ ngày ngày đi đào tiên, đi đi tiệc bàn đào. Cha đi cho tiên nữ đó tổ chức tiệc bàn đào, để các ông trời tới đó mà nhậu là tiệc luôn, cũng là nhậu là. Còn ở dưới đây mình nhậu trên đó người ta cũng nhậu nè. Mà vô đó mà làm á, làm hầu bàn đó, mà lỡ có chuyện gì đầy xuống với trần gian luôn là. Nàng tiếp lỡ rớt chén ngọc ngà đó, rớt xuống trần gian luôn thì đọa nó cái gì, đâu có hay gì đâu à. Cho nên vẫn ở trong cái cảnh giới của thế gian, dù phúc báo anh hầu bàn hầu ở cái khu cao cấp của cha đại gia, nó ăn ké mặc đồ đẹp đẽ cũng là hầu bàn là. Còn về Tây Phương ngon quý vị. Cho nên ráng cái linh tánh mình phải thăng tiến lên. Trời cũng chết đó quý vị à. Đừng có ham. Bây giờ có rất nhiều đạo thiên tiên, bây giờ làm tiên làm trời. Tôi nói đừng có ngu là. Về đó mà nữ trong đó cảnh giới tương ưng, nó làm về hầu bàn đó là, về phục vụ cho tiên mẫu, biết không? Lỡ có gì vẫn bị phạt là đúng không? Tiên đồng ngọc nữ vẫn bị phạt như thường, sướng gì đâu quý vị. Cho nên có bài hát đó, có bài hát mà cái gì á, cô tiên đó, cổ đẹp đẹp đó, hồi xưa đó, ở trên tiên lỡ có một lỗi, phạm lỗi gì đó, bị đầy xuống trần gian nhưng vẫn còn đẹp. Nàng tiên giáng trần gì đó, đầy chứ không giáng gì, nói cái danh từ cho nó hay, chứ bị đầy đó quý vị, đọa đó. Cho nên chúng ta ráng thăng tiến cảnh giới của mình lên, bình đẳng như Phật, như Bồ Tát, được không? Được, là không có khó. Là nhớ nha, mình phải ra, chứ không phải là người ta giúp. Nếu mà giúp mình thành tựu, giúp mình niệm Phật, giúp mình về Tây Phương Phật giúp rồi, khỏi cần ngồi đây đâu. Hốt tụi nó về, cho tụi nó một góc, cho một vài vị Bồ Tát giáo hóa cho nó, biết được cái cách đó, sinh hoạt ở Tây Phương. Ba ngày sau nó quen rồi, ngon lành. Để chi chúng ta đi lang thang đây, lâu lâu lại đó, nhé một cái cho tụi nó tin, lâu lâu lại đó, hiện hào quang thế, cho tụi nó hoan hỷ. Chứ gì vậy? Hốt tụi nó về cho ngon lành á. Hốt không nổi là, chứ phải không hốt được quý vị. Mới vừa hốt về cái nó nghĩ nhớ nhà quá, rồi 1, 2, 3 chạy xuống Ta Bà liền. Ý niệm khởi ra lập tức cảnh giới hiện. Sự thật là vậy đó, là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái màn ảnh đó quý vị, cái phim đây vừa bật lên màn ảnh, chiếu phim đi, chiếu ảnh đi. Cho nên nó máy ảnh nó đem về nó chiếu phim khác cũng bằng không. Ở Tây Phương á, mà ngày ngày á nó chiếu Ta Bà không à. Nó nghĩ đến bà con cô bác, nghĩ gia tài, nghĩ đến sự nghiệp, nghĩ đến cái ruộng chưa chia, cái hũ vàng á, tụi nó chưa biết. Chứ ngày ngày nghĩ Tây ở thân ở Tây Phương, mà tâm nó ở dưới cái hũ vàng, dưới cái bộ ván. Mình chết mau quá, chưa cho tụi nó biết ở dưới ván này có cái hũ vàng. Nói sớm thì tụi nó tranh nhau giành nhau, thôi đợi gần chết hãy nói, gần chết rồi chưa kịp nói đi mất tiêu rồi. Chuyển biến thành con chó ngủ dưới gầm giường. Nên là chúng ta ráng cố gắng, là tư tưởng ý niệm quan trọng. Điểm quan trọng nhất là ý niệm Phật. Hãy đi Đức Thế Tôn cho chúng ta một mục tiêu, một phương hướng, một kết quả thôi. Nhưng Ngài nói nhiều, nói cách khác để chúng ta hoan hỷ vui vẻ, để chúng ta thấy wow hay quá, để chúng ta thấy wow mình giải được bài toán này, để chúng ta chứng minh là mình có năng lực. Ngài không nói rõ, nói rõ chúng ta ở nhà chắc cũng vậy thôi. Là muốn giải toán thì anh phải tự giải, chứ không phải người ta giải. Anh không giải được bài toán đố, mai mốt này anh sẽ không giải được toán, mà tự anh giải. Hồi xưa ở Việt Nam đó quý vị, ở miền Nam đó, mỗi tuần đều có bài toán đố, mà ngay giải không được, mà chỉ các em nó sáng suốt, nó chịu khó học nó giải được. Cho nên Phật cũng dạy cao minh, không nói thẳng, bị nói sâu quá, nó quá là thù thắng, cảnh giới quá là quảng đại. Nói rõ chúng ta không tin, chúng ta tưởng tượng nữa. Cho nên Ngài cho chúng ta tự ngộ. Ngộ đó quý vị, gặp đi. Gặp rồi lúc đó anh tin, anh mới thấu luôn. Còn anh chưa gặp, nói sao anh cũng tưởng tượng mà. Anh phải gặp rồi anh mới biết. Cho nên ráng dụng công vô cảnh giới bằng công niệm Phật, quý vị sẽ thấy cảnh giới vượt qua, hóa thành vụ luôn, đi thẳng vào tự tánh luôn. Thì ngon à. Đi mấy, đi gì quý vị, đi cầu thang mà thang máy, không có đi bậc thang. Bậc thang đi 10 bậc là nó nóng rồi, thang máy nó lên không sao. Khó không quý vị? Không khó, chỉ từ cửa kiếm cầu ở đâu, rồi chúng ta bước được những mấy chục bước, rồi bấm cái nút, rồi để nó mở cửa đúng duyên, rồi bước vào, bấm nút đi vào thẳng vào cảnh giới Phật luôn. vượt qua trời người, vượt qua A-la-hán bích chi Phật, vượt qua quyền thừa Bồ-Tát, vượt qua cảnh Phật trong thập pháp giới, vượt qua đại thừa Bồ-Tát, lên đến cảnh trời 37, cảnh Phật 37, tương cần như bất động địa. Bất động địa là 38, năm thứ 38, sơ trụ là năm thứ nhất, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, thì vô đến nên cái địa số 7, tương độc. Cho nên á, thông, trí tuệ, năng lực, hoàn cảnh sinh hoạt tương tự như Đại Bồ Tát 37. Dễ sợ không quý vị? Quá hay. Tại vì sao? Tại vì quý vị đi thang máy là, còn người ta đi bộ, cho nên đi đến đến mấy bậc thang cái nó mệt rồi. Mệt rồi người ta ngồi đó nghỉ, nghỉ thấy hay quá, hoang quá, ở đó luôn, không chịu đi lên. Còn chúng ta đi lên rồi đi xuống dễ, hiểu nha? Đi lên rồi đi xuống dễ, còn nó từ dưới đi lên khó, khó thì mệt, chứ ở đó là kẹt lên, chấp vào cảnh giới. Cho nên ráng đi, hãy ráng đánh điện tỉnh đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn ở đây nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngài có radar, ngài bắt được tích mình đang ở đâu. Bảo đảm cái việc mà khi nó duyên nó thành tựu rồi, thành thục rồi, phiền não đã bớt rồi, à, nghiệp chướng đã che đậy rồi, đâu tất cả những oan gia trái chủ không còn níu chúng ta lại, và chúng ta chuẩn bị tốt đẹp rồi. Bây giờ mình ló ra cái bìa rừng, ló ra bìa rừng cái chỗ đó, cái cỏ lao nó nhẹ nhẹ đó, còn có mình phụ mình cắt nó chút, bằng chút. Phật biết mình đỡ bìa rừng mười niệm vạn sanh, cái chỗ này ngay nãy chí thập niệm đều được vạn sanh, tại vì A Lại gia thức chúng ta ló đầu ra rồi. Còn giờ nó ở trong, nó núp ở trong, nó có mà nó không chịu ra mặt, thấy không? Không chịu ra mặt. Còn anh nào mà đi chơi đó, mà ham ham đó, mà thả hồn đó, mà du hí thật, về nhà bị tụi nó chiếm, bị ma nhập nó chiếm đó, cái gì? Cái A Lại gia thức mình bị đánh ra chỗ khác rồi, người ta làm chủ. Có nhà mình ta, ai để bỏ đi chơi làm chi? Mình phải bỏ ra để gặp Phật, phải có công phu mới ra. Còn bày đặt mở thả hồn ha, bày đặt du hí thần thông đó ha, có bay đầu được đi đâu đầu, mà thanh niên dễ bị cái này. Ngồi tối ngồi xuống chút đó, cái thả hồn đi chơi đó, đi chơi về cái là ủa nhà mình tụi nó chiếm rồi. Không phải một con nó chiếm, 3, 7 con, 8 con, 10 con đều chiếm. Mà chiếm rồi sao? Ta đang á oan hồn bất hưởng, không có nhà, giờ có cái nhà này ngon quá là dụ tụi nó không ra, xí gạt tụi nó không ra, khuyên gì nó không ra, nó ra tôi ở đâu? Nó chiếm rồi cái gì khó đó. Cho nên phải có uy đức, phải đuổi, hay là có pháp hội dụ nó ra, đi ra niệm Phật với người ta mà vãng sanh. Nó thấy người ta có vãng sanh, nó chịu ra trả nhà lại cho mình, nó A Lại giải thích đó cái gì. Cho nên á, đừng có đi lạc nữa, hãy nương cái thân giả này để mà hiển được cái tánh thật. Nương nơi đó, khi nó chịu ra mà Phật đã bắt được tín hiệu, mình niệm Phật được thành phiến, được tương ưng, được báo. Đây, 3 ngày nữa ta tới tiếp dẫn đó nè. Tại sao bây giờ nó tiếp dẫn luôn cho rồi 3 ngày nữa thấy chúng ta hoàn cảnh môi trường tốt đẹp, con gần tới bìa rừng rồi, con đi gần tới đất rồi, ráng vượt qua một chút xíu nữa sẽ đạt. Cho nên ngài hứa là thấy hoàn cảnh môi trường trực thăng ta có thể ấy là chỗ đó, chứ không phải Phật cầu kỳ, Phật không phải khó khăn, không phải đòi điều kiện. Bất cứ điều kiện nào mà phù hợp ta đều tiếp nhận. Nhưng mà tại vì con không chịu ra, cho nên ta cứu không được. Chứ đâu phải đợi đến giờ lâm chung. Bây giờ quý vị chịu ra, chuyên nhất niệm Phật, buông xả thân tâm thế giới, mình niệm Phật phải thanh tịnh mà. Tự tại ra đi, ngày giờ ra đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, trong đó tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh nó thanh tịnh, đi rõ ràng quý vị. Đâu cần phải mà đến giờ lâm chung hấp hối đâu. Hấp hối là gì quý vị? Hấp hối như con cá đó, nó thở không được đó. Hấp hối đó, thở không ra đó, thở ra mà thở không vô đó, nó ngáp ngáp đó là hấp hối đó. Mà hấp hối này biểu mười, niệm 10 câu khó người, khó à. Cho nên nó 10 câu thành 60 chữ. Thôi giờ cắt được 20 chữ, còn 40 chữ đỡ hơn à. Mà 40 chữ đó là nói là tối đa đó. Cái 10 câu ta tiếp dẫn đâu, mà con định tâm sáng suốt ló ra một cái rồi đó, trực thăng có thể thấy được, có thể đầy đủ điều kiện ta hốt luôn là, ta phóng đạo hào quang hốt luôn, chứ không phải để phải đi 10 bước không phải. 10 bước là nghĩa là bảo đảm cho tâm ý anh tỉnh trong tâm 10 bước, 10 niệm sáng suốt đó. Mà anh sáng suốt trong giờ đó, anh bước 2 bước 3 bước ta hốt được. Đúng nè. Chứ đâu có trực thăng nó biểu phải đi phải 10 bước thì ta mới, không phải. Mà ra 10 bước là nó cách cái bìa rừng đó ta thấy dễ hơn. Anh chưa có công phu, anh chưa đứng được mà anh nằm mà nó cỏ nó ta không thấy. Còn mà anh ngon anh đứng, anh ngồi thì ngon lành rồi à. Nhưng mà dở quá đi, ngồi không được, đứng không được. Cho nên mình là cuối cùng. Cuối cùng mà ra như vậy mà nó cũng què luôn, nó đi. Nó tỉnh không được mà nó gần xỉu. Cho nên phải nhờ trợ niệm hộ niệm. Lý do chỗ này, nó là trợ, nó là hộ. Mà anh phải ra đến cái bìa rừng thì nó mới trợ, nó mới hộ được. Mà anh vẫn ở trong cái rừng phiền não, dù tội gì cũng chết là không thể vãng sanh. Anh phải thật sự tu, anh phải thật sự vượt lên, anh phải thực sự ra khỏi nghiệp chướng phiền não. Nghiệp chướng phiền não vẫn còn, nhưng mà phải phủ nó, không đem nghiệp mới, đem được nghiệp cũ. Đâu là mới, đâu là cũ. Hòa thượng Tịnh Không bây giờ từ bi thuyết cho chúng ta, còn một cơ hội cuối cùng. Nghiệp hôm qua là nghiệp cũ, hôm nay phải nhất quyết làm lại. Người thiện hãy chân chánh, hãy nỗ lực, hãy tha thiết niệm Phật thì anh được cứu. Hôm nay làm chưa xong, cố mai phải đoạn những cái xấu hẹp để ngày mai chúng ta làm lại một lần được. Ngày hôm nay sẽ thành quá khứ của ngày mai. Đó là lời khai thị từ bi cho những người tỉnh ngộ, quyết định đứng lên. Còn những người chưa quay về là đời này không cứu nổi. Vì thiên tai nhân họa, vì ở trong cảnh giới nguy hiểm đó cho chúng ta cơ hội đứng dậy. Hãy quay về với phiền não, quay ngược lại với phiền não nghiệp chướng, nhất định không làm lại, nhất định không tái tạo được, không làm lại nữa. Và chuyên nhất niệm Phật thì ngày hôm qua là quá khứ. Nghiệp chướng đó anh có thể mang đi được. Một câu niệm Phật tương ưng thì 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội đoạn đó cái gì là. Bao nhiêu tội nghiệp trong quá khứ đó đều được đối nghiệp. Mà quan trọng nhất là nghiệp chướng gần. Vì nghiệp chướng gần nó thành cái tập khí, nó tương ứng với hoàn cảnh môi trường ở đây để mà nó khởi phát ra hiện hành quả báo. Cho nên nó quan trọng nhất là những cái nghiệp chướng ở trong cái cảnh giới này. Những vị lỡ dại làm những cái việc ác, ráng quay đầu phát tâm sám hối, lấy lời văn phát nguyện sám hối mà hòa thượng đã phát đó. Và chúng ta mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, quỳ xuống hồi hướng cho oan gia trái chủ. cho những chúng sanh mà vô tình hay cố ý chúng ta hại, cho những con người mà chúng ta đã hại gia đình của họ, chính bản thân của họ, cho tất cả những thai nhi mà vô tình hay cố ý chúng ta đều có tình. Không phải của người nữ đâu nha, họ thường nói cái việc này không phải của người nữ không nha. Người nữ tại sao mà có nè? Phải có người nam. Cho nên nó có mẹ, thai nhi cũng có mẹ có cha. Cho nên nam cũng dính luôn đó, chứ không phải nữ đâu à. Chứ không phải đổ tội cho nữ không đâu. Anh cũng có phần trong đó. Cái nghiệp này cái việc rất là nặng. Cho nên chúng sanh nên chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả, quay đầu lại để cứu mình, sau khi đó cứu người. Nếu mà ráng tại mình mà, nếu mà cho nên ráng cố gắng. Tại mình tham, bây giờ nhà nước biểu phải là ổn định dân số, ổn định. Anh nói trong đó Ấn Quang Đại Sư nói, cư sĩ thì không phải đoạn dục, nhưng mà cái tham ái đó để tiếp nối tổ tiên giống rồi, không có tham đắm trong đó, đúng không? Thì chúng ta có chừng mực cho nó phù hợp với sinh lý, vì chúng ta là cư sĩ mà. Phật đâu có nói phải đoạn dục đâu, mà bên Phật nói chúng ta không được có tà dục, tà dâm. Ở trong đó nó chừng mực, nó sinh lý, nó điều hòa, thì cái đó là con đường cư sĩ của chúng ta là. Hãy mà có không, có được cái thời giờ thì phải tuyệt dục khử u, hãy ngừng nó lại, phải bỏ đi sầu u sầu phiền não, tuyệt dục khử u từ tâm tinh tấn. Chúng ta phải tu trong cái hoàn cảnh đó để mà ráng cố gắng lên. Cho nên bây giờ còn cơ hội đâu cái gì, là còn nước còn tát được, là vô lỡ mà vô ác đạo một cái là khổ lắm, khổ vô cùng. Mà chúng ta đã thấy được những người bị nhập qua những pháp hội đó, ứng để tới và người ta nhập vô, người ta biểu là chúng tôi cũng có tham dự, và sau khi pháp hội họ được hoan hỷ vui mừng, và họ báo cáo mình tôi được thoát đi. Cho nên đây ở cảnh giới của họ khổ vô cùng. Cho nên ráng cố gắng, đừng để cho linh tánh bị đọa đày, ăn cào lực. Nghiệp chướng có, không phải không có, ai cũng có, là bất luận ai ở cõi đời này đều có nghiệp chướng. Nếu không phải không có nghiệp chướng đó, là anh là thánh nhân, là Phật, là Bồ Tát hóa thân ở đây, tự anh biết là. Còn chúng sanh ở đây, chúng ta chưa vào tu đà hoàng, chưa bảo đảm được tu đà hoàng, vẫn bị cái tham sân si mạng nó chiếm. Phải mà. Đó trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh nam diêm phù đề, khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Là cho nên nó phải ráng niệm Phật đi, tha thiết niệm Phật đi, nhớ Phật đi, thương Phật đi, cầu cứu với Phật đi. Ngài biết cách là. Và chúng ta chuyên nhất niệm Phật, đừng qua cảnh giới khác nữa, ý niệm chúng ta đừng khởi nữa, mà mới khởi không sao, quay trở lại niệm Phật, là chúng ta đang cố gắng đi ra cái bìa rừng đó. Ra được bìa rừng rồi thì Phật sẽ hóa cái vị lên là. Còn cái vị ở trong rừng rậm, dù cách nào cứu không nổi, trực thăng đáp không được, là không phải bộ chỉ huy không có để ý chúng ta đâu, mà hoàn cảnh quá quá là khắc nghiệt, quá là chướng ngại, cho nên không thể nào tới được. Dạ, thì chúng có hai câu hỏi đây để chúng ta xin trả lời. Con đang ở thế giới ta bà phải vật lộn cuộc sống, nghe thuyết pháp của rất muốn nhưng cuộc sống vất vả, không có cơ sở trang nghiêm để niệm Phật, vậy con phải niệm Phật ở đâu cho đúng? Đây, mình ở đây có ai tốt, mình ở đây có ai mà được thảnh thơi đâu, đúng nè. Mà pháp môn này độ ai cái gì? Độ cư sĩ là chánh. Cư sĩ thì cũng có gia đình, cũng có sự nghiệp, cũng phải đóng góp cho sự phát triển của quốc gia, của tổ quốc mà, cho xã hội, cho làng xóm mà. Niệm Phật ở đâu quý vị? Niệm Phật ở tâm. À quý vị à, mình nó bận á, thấy không? Mà mình nghĩ bậy được không? Làm việc bận vậy chứ mà nghĩ thì vẫn nghĩ nè. Đúng nè, nhớ vẫn nhớ à. Làm gì nó nhớ, nó vẫn nhớ à. Cho nên nó, nhưng mà nó làm việc đó thì nó đỡ hơn, nó đỡ nhớ hơn, mà ngồi một chỗ nó nhớ nhiều hơn. Thôi bây giờ mình làm sao mình cố gắng á, nhớ Phật cái đã. Nhớ cháu thì được, nhớ con thì được, nhớ nhà thì được, nhớ người yêu thì được, mà nhớ Phật khó quá thầy. Quý vị thấy không, hồi xưa đó, hồi nhỏ đó, hồi sữa hồi xưa đó, là tuổi thiếu niên thanh niên đó, mơ mơ mộng mộng đó, thấy ở trong đó cô hàng về cũng mơ, rồi cô hàng xóm thấy anh chàng bảnh bao về cũng nhớ, nhớ đến hồi anh hàng xóm đi đâu mất tiêu rồi, cổ không ăn không uống, người xanh lét là, nghe không, nó nhớ đến ốm luôn à, nhớ đến bệnh luôn là, vậy mà nó vẫn nhớ được. Ai dạy đó không quý vị? Đâu, cái anh đó đâu có dạy đâu, mà anh đó biểu diễn chán về nó nhớ luôn à. Đấy nha, có người nói, thầy à, bây giờ con phải giải quyết làm sao đây thầy, làm sao? Cái cô đó ở Việt Nam, cái anh đó ở Mỹ, con quen mà thấy cô cũng dễ thương, mà người hiền lành, mà bây giờ đó con bỏ về đây cổ nhớ, nếu mà con không giải quyết đó, cổ đi cái đường khác là con vô tình hại cổ đó, thầy giải quyết làm sao thầy? Thôi sao biết được, là cổ nhớ cổ dọa đó là tự tử, thấy không nè, nhớ đó mà. Nếu mà anh không có mặt ở đây á, là em á không sống nổi nữa, chết là chết. Và hai người đã dính nhau rồi, dính nhau rồi để biểu sao, nhớ chưa, nhớ thêm hai cái đuôi nữa, hết tù luôn. Bởi vậy nhớ người yêu, nhớ nhà thì được, mà nhớ Phật nhớ hỏng xong. Bây giờ chúng ta đổi đối tượng lại đi, được không quý vị? Nhớ Phật không có ốm yếu đâu, nhớ Phật không có xanh lè đâu, nhớ Phật không có bùa, không có buồn bã sầu khổ đâu, nhớ Phật không có chán đời đâu, mà nhớ Phật càng hoan hỷ càng vui vẻ. Cái chuyện này làm được không quý vị? Cố gắng cũng làm được có thầy. Mình nhớ Phật thôi, kiếm một bức tượng Phật, kiếm một hình Phật A Di Đà cho trang nghiêm, đổi hình đứa cháu nội, đứa cháu á gì đó, đứa cháu á kế thừa, đứa cháu á cái gì đó tông gì đó, nó không nè, à cháu đích tôn á ha, bỏ cái hình đó qua một bên, kiếm cái hình để vào thì cái vị thành tựu rồi. Đổi cái đối tượng nhớ cháu đích tôn bằng nhớ Đức Phật trang nghiêm thù thắng, rồi cái vị ăn cũng ăn cho có, ngủ cũng ngủ cho xong, mà chỉ ngày ngày đêm đêm nhớ. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng, luôn luôn niệm Phật, niệm như thế nào cũng được, giống như nhớ Phật đó là nhớ Phật, niệm Phật hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật là. cái này coi vậy chứ mà phải tập đó, phải tu tập đó. Cái nhớ người yêu không vậy đó, nhưng mà lúc trước đó có duyên, cho nên nó lỡ thương lỡ nhớ rồi, bây giờ gặp lại cho nên nó nhớ nó dễ. Còn ở Phật cũng có duyên rồi, nhưng mà nó lâu quá, bây giờ phải tập lại cái việc, đem cho mình một cơ hội. Có thời gian ta bà rồi đó là mừng rỡ hoan hỷ, rồi bây giờ ta tha hồ nhớ Phật, đúng không? Cái nhớ mà đem cái nỗi nhớ đó vào đạo tràng, vào tịnh thất, vào một cái chỗ chuyên tu, ngày ngày nhớ Phật niệm Phật. Quý vị mà làm được cái điều này, cất cánh ra khỏi phi đạo, máy bay nó ra khỏi phi đạo là ngon lành. Phiền não nghiệp chướng ổ gà rồi đó gì đó không còn chướng ngại quý vị, vì quý vị đã bay rồi, là bay lên Phật rồi. Là cho nên ở giờ niệm Phật nó hoan hỷ vui vẻ, khinh an nhẹ nhàng thoải mái, không còn nhớ đến ăn uống ngủ nghỉ, tất cả những cái cảnh giới ta bàn nó bay lên. Cho nên 8 tiếng niệm Phật, 10 tiếng niệm Phật, nửa ngày, 24 tiếng niệm Phật, người ta là bát châu tâm mười 90 ngày niệm Phật, người ta có không sao, bay lên. Cho nên ráng cất cảnh đi, qua hết ổ gà. Còn máy bay nó chưa bay đó, mà phi đạo nó có ổ gà kẹt lắm à, đúng không? Cho nên phải bằng phẳng một chút, đi khoảng mấy cây số nó bay lên là có ăn rồi. Không có khó, chỉ cần cố gắng thôi là được rồi. Cho nên nó không, hữu không nhàn thời đó, thời gian nhàn nhạ, có không gian nó trống trải đó, thì hạ thủ công phu, rồi đem cái công phu đó đi về đi làm vừa nhớ Phật, đâu ai biết đâu. Mình khẽ hoan hỷ, tôi yêu đời quá là, tôi thật sự là người thần tiên là, tôi làm việc mà vẫn hát, tôi làm việc mà tôi vẫn vui, tôi làm việc mà tôi vẫn yêu đời, tôi làm việc mà tôi vẫn nhớ Phật niệm Phật, quá hay không cái gì. Một người hoan hỷ đâu có hại gì đến hãng đâu, thấy không? Nó về nó vừa làm nó vừa hát. Thằng kia nó buồn bã bực dọc, thấy chưa? Làm cái gì anh cứ ngày ngày hoan hỷ, làm cái gì mà cứ yêu đời, yêu đời kệ tôi hả? Thế nào chúng ta yêu đời đâu ai, thôi anh không có hoan hỷ nữa thì tôi yêu đời thầm, tôi cười cười ở dưới, mình cứ A Di Đà Phật trong tâm khe khẽ, tâm mình niệm Phật, miệng niệm khe khẽ, tai nghe lại, anh không nghe kệ anh, theo tôi đâu quan. Cho nên ở đây tự tại đơn giản dễ dàng rốt ráo, ai không làm được. Hãy vượt qua phiền não nghiệp trước, hãy vượt qua cái khó khăn ban đầu của mình, máy bay sẽ bay ra. Câu hỏi kế tiếp, con thấy hiện nay có những người trước giờ phúc lâm chung thường là bị mê ngờ, mặc dầu lúc đây niệm Phật, xin pháp sư từ bi khai thị làm sao. Vì oan gia trái chủ nó tới, vì phúc báo đã hết, vì nghiệp chướng đã khởi, cho nên nó mặc nó đẹp, nó thâm. Cho nên lúc đó sợ hãi, nhất là những người Tây Phương, lúc đó chịu chết. Người không biết tu hành, người không biết niệm Phật, mắt sâu thẳm, cái cặp mắt á vô vọng, trong một cái hố sâu, ở trong đó không biết cách nào để ra trong giờ phút lâm chung này. Nhưng cặp mắt của họ, họ đang cầu cứu đó quý vị, đã không còn lực, đã không còn cái gì đó, mà họ cái mắt họ mở sâu thẳm, và đến hồi á lâm chung đó mắt trợn ra không nhắm lại được, quá sợ hãi rồi, hắc bạch vô thường kéo xuống địa ngục, oan gia trái chủ bủa vây, phiền não nghiệp chướng khởi ra, và họ đưa bốn chân tay quơ quào trong không gian như bốn cái thanh củi đó là những người Tây phương đó quý vị. Của người ta quờ quạo cầu cứu không còn cách nào được, những cảnh giới ở Tây phương đó quý vị. Còn nói phe ta người Việt Nam đó, cô bác tới hộ niệm nằm thẳng thắn an lành. Và nếu mà họ có công phu niệm Phật, chịu tu hành lúc xưa niệm theo thì họ được vãng sanh, chứ không phải chết trước giờ lâm chung. Mới bảo đảm quý vị đi, nguyện thử nhất báo thân. Báo thân là còn một báo thân này vẫn còn thở, còn hết thở là qua báo thân cái gì khác rồi. Cho vãng sanh cũng được, nhưng mà khó, rất khó chứ không phải đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta phải làm sao tập cho mình 10 niệm. Hãy giữ phúc báo lại, đừng có dùng, dùng cái phúc báo sau cùng gọi là chết tốt, được tốt đẹp an định, không bất tỉnh hôn mê, không bệnh hoạn thống khổ, không cảnh giới khốc liệt, mà bình tĩnh nhẹ nhàng hoan hỷ. Đó là chết tốt. Chết tốt là chuẩn bị lên máy bay để qua cảnh giới khác, không phải vé xe đò đầu mà vé máy bay đưa chúng ta qua biển đại dương, đưa chúng ta qua tất cả các cảnh giới. Quý vị phải dành tiền mua cái vé về, là không có tiền quý vị hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự, người ta trợ niệm hộ niệm đó là cái xác, còn cái tánh quý vị đi chỗ khác rồi. Có bảo đảm vãng sanh, cái xác nó cảm ứng, dùng tâm tốt nó chuyển biến, nhưng mà cái tinh thần, cái linh tánh đi chỗ mà khác rồi. Cho nên phải chuẩn bị cho mình, nhớ tiết kiệm, nhớ cần kiệm, nhớ nương theo lời Ấn Quang Đại Sư, việc khó ta làm, việc dễ cho họ, thành tựu cho người. Những việc gì họ không, họ không ham, họ không thèm, chúng ta về đó là quét cầu, quét nhà, qua những nơi người ta không tới đó, mình vừa quét vừa niệm Phật, cảnh giới thành thanh tịnh. Là cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta, tâm ta thanh tịnh chỗ nào cũng tốt. Cho nên khi rửa cầu đó thì tưởng tượng tâm ta còn dơ hơn cái cầu này, cho nên nó phải cần rửa, cần quét, cần chà. Ở đây 3 ngày cầu không chà nó hôi thối, tâm ta mấy chục năm không rửa còn hôi cỡ nào. Đấy là phương tiện chịu tu không quý vị, hơn là đòi cao ngạc. Tôi ở đây ở chùa này nè, ngon nè, rồi hóng hách nè, tự cao nè, hách dịch trong đó. Quý vị ở đây đi, mai mốt làm chủ chùa đi. Nên phải biết nhẫn nhục, phải biết khiêm tốn, phải biết nhẹ nhàng. Theo lời của Ấn Quang Đại Sư nói, hãy tụ cho người, giúp đỡ cho người, chịu ăn đồ dở, chịu làm việc khổ. Hãy xem nè, còn để đồ tốt có cúng dường cho họ, cúng dường cho họ, tăng phúc báo họ. Thôi thôi, bác ăn đi, đừng có giành, đừng có tranh, đừng có dược. Bác là, nè bác ăn đi, bố thí cúng dường tăng phúc báo. Mình hãy tỏ ra trong sinh hoạt của mình, chứ không phải là yêu tiền, không phải. Tự tâm của chúng ta biết quán xuyến, biết chiếu cố, biết lo cho chúng sanh, đại phúc báo đó quý vị. Đó là ruộng phước của mình, là hãy nương nơi đây mà tạo phúc báo cho mình, phúc huệ xâm tu thì mới thành. Chứ nghiễm nhiên niệm Phật chưa thành đâu. Thành niệm Phật mà tâm ác, tâm la sát, tâm dữ dằn, có cảnh giới cho quý vị. Niệm Phật tâm của chúng ta chuyển, cảnh giới nó mới hiện, chứ miệng nó không có đâu. Miệng trong đó nó không cứu nổi đâu. Cho nên phải chuyển đổi tâm ý. Bây giờ hiền chút đi, bây giờ lành chút đi, bây giờ thiện một chút đi, bây giờ khiêm tốn một chút đi. Đừng đứng dậy, đứng dậy là người ta chĩa vô mình một cái lời khen, phúc báo công đức tiêu. Đừng có dương mà hành phát lồ sám hối, đừng phát lồ công đức phúc báo, không giấu ẩn ở đó mà dưỡng, trưởng dưỡng nó lên. Mà tội nghiệp, nghiệp chướng, ai bán, ai chỉ bày, ai nói càng tốt, nghiệp chướng càng dương, phiền não càng dương, thân thể nghiệp chướng cho ta càng nhẹ. Đó là người tu hành đó. Quý vị muốn tiêu nghiệp mà, người ta mở vết thương cho quý vị để cho cái mục nó tiêu, thì mình phải cảm ơn họ chứ. Đại là đương không giận họ, đương không giận y tá. Y tá nó lấy bông gòn nó chét, nó chà vết thương cho vị, ba hôm sau thì nó hết. Lại đương giận cổ à, oán cổ, thù cổ, vô duyên. Hiểu không ạ? Dạ. Sao câu hỏi dài quá nhỉ? Thành phố Huế. Theo như bài giảng của nhiều pháp sư mà chúng con được nghe thì đều điều kiện hội đủ vãng sanh Tây Phương là tính, nguyện và hạnh. Đúng rồi. Hiện tại chúng con có đủ rồi, nhưng về phần thực hành chúng trong cái công thức rõ ràng phải hành trì thế nào để đạt thành phiến. Tính, nguyện, hạnh là tất cả các thầy đều thuyết như vậy, và con nghĩ rằng chúng con đã đủ rồi. Ê, chưa đủ đâu. Cái điều kiện đó là điều kiện của quý vị, chứ không phải tiêu chuẩn của Phật, của Bồ Tát, của những người Tây Phương. Cho nên cái vị à, cái tiêu chuẩn của mình á, chưa chắc được đâu. Tính nguyện thì được vãng sanh. Đó là lời hữu ích trong Di Đà Yếu Giải. Nó cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu. Mà bây giờ quý vị chưa được công phu thành phước, tính nguyện chưa được, quý vị vẫn nghĩ là, vẫn lo là ta muốn về Tây Phương, mà cái nhà này chia vẫn chưa được, giấy tờ vẫn chưa xong. Niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giấy tờ ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Ngài gia trì cho giấy con hoạt. Quý vị xem tập, không tin là hoa sen thì không để tâm ở đó, để ở cái nhà của mình. Quý vị tin chỗ nào? Quý vị nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà chăm chăm ở nơi đây. Quý vị giả đâu, quý vị thiệt là. Còn dù sao nói sao, ta làm được á thì cho tụi nó hưởng, mà làm không được là phúc báo tụi nó không có. Ta bây giờ có hoa sen trên đầu, ta không có, không lo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kệ nó, tụi nó phước có phước tụi nó hưởng, giấy tờ nhà sẽ thành tựu. Tụi nó không có phúc báo, ta sen cũng không có bằng gì, cho nên ta chuyên nhất niệm Phật. Đó là tính, là nguyện được. Con lúc chưa tin mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lại lên giấy tờ sổ đỏ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sổ đỏ ơi sổ. Cho nên tâm sen tạp thành phiến không nổi. Còn cứ bị bỏ rồi tự nhiên thành phiến à, đúng không? Tự nhiên thành phiến à, nói gì nói nó cũng A Di Đà Phật. Mẹ nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, má má, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mẹ ơi mẹ, cái gì đó con? Giấy tờ của mẹ lên xã làm giấy tờ giúp đi. Được rồi, A Di Đà Phật, A Di Đà. Lát nữa con đi. Bà không quan tâm, bà không để ý, bà chuyên nhất niệm Phật. Quý vị thấy khác không? Khác là đứa con nó thúc bả cũng không có xen lãng niệm Phật, vẫn công phu thành phiến. đến hồi thúc quá rồi nó bị lát nữa ta đi rồi tiếp tục niệm Phật. Thành tín của nguyện. Còn cái nhà ta đi rồi á, nhà con sẽ hưởng mà. Tự nhiên trong đó bà hoan hỷ vui vẻ, không có lo, không có buồn, không có sợ. Đó là người niệm Phật. Thời gian có hạn, thôi chúng ta xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả chư vị.
Bạch Pháp Sư, vì con gọi thắc mắc điểm là con cùng kính chủ đề bí á, là về cái phần mà có trong sách dạy nếu khuyên là đại chúng, nếu mà chủ đề bí không thuộc là phải có là Nam Mô Hắc Ra Đạt Đa Già Gia, để mà từ khi mà tai họa đến. Mà con cũng là nghe Pháp Sư dạy là về A Di Đà Phật là con cũng đã có rồi, nhưng mà cái câu này con thắc mắc nên nữa hay không, nên tụng nữa hay không.
Dạ vâng, thì trong lời của con này nói phải có một phần của chú đại bi ha, đó là trong kinh không? Mà chúng ta thì chú năng thì chú gì cái gì bạc nhất thiết nghiệp chướng canh bạc đắc sanh đi, nghĩa là cái chú này chúng ta cần trì chứ không phải đại bi. Đại bi đó là cái pháp môn khác, chúng ta không có phải bên đó mật tâm như là ngài Tiên Hóa dạy phải trì 108 bài chú đại bi, hiểu không? Nhưng mà người Nguyên Tỳ nói á, trì chú đại bi, trì chú chủng đề không bằng niệm một Quan Thế Âm Bồ Tát, vì Quan Thế Âm Bồ Tát đại biểu cho công đức của các chú đâu. Nghe đại biểu mà Quan Thế Âm Bồ Tát là biết ông thầy đó có năng lực dạy hóa học, ở dạy lớp 12 ổng dạy rất giỏi, học sinh sẽ ra trường nêu tên ổng là biết được năng lực ổng. Cho nên nêu danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát là biết các chú của ngài đều tóm trong đó. Tụng trì danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát bao nhiêu vạn đó không bằng trì danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì Địa Tạng Vương Bồ Tát bây giờ là đương kim giáo chủ thay thế giáo để mà giáo hóa chúng sanh khi Phật nhập Niết Bàn, đợi cho ngài Di Lặc Bồ Tát tới. Cho nên ngài mới là thay mặt đó, ban thường vụ là. Cho nên đó, chúng ta niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát tối thắng hơn niệm danh hiệu của một vị giáo sư, một vị giáo viên, vì đó là ông thanh tra. Là nếu niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát không bằng niệm danh hiệu của Phật, mà bổn sư dạy chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vì danh hiệu Phật là quả giác, danh hiệu Bồ Tát là nhân, cái quả nó ngon hơn cái hột, là hột nó chưa thành tựu, cái quả đó là toàn quả giác của Phật ở một câu danh hiệu của ngài. Cho nên đây nó tất cả vô lượng công đức năng lực đều ở nơi đây, trong đó trí tuệ năng lực biện tài thần thông diệu dụng ở trong câu A Di Đà Phật, thiếu cái gì nữa. Cái gì sợ gì, sợ không có cái năng lực của phụ tá à? Giỡn hoài, tôi là giáo chủ, là cái vị niệm danh hiệu của tôi là bao luôn ổng luôn, là Quan Thế Âm là phụ tá đức giáo chủ A Di Đà, là ngài chúng, ngài là giáo chủ. Cho nên cái nguyện đó mà đức Phật A Di Đà nói cười với giỡn hoài á, thấy không, tôi là giáo phó làm cái gì, đó là nói theo cái cách thế gian. Cho nên ở đây đức Phật A Di Đà đầy đủ năng lực công đức trí tuệ, toàn cả đầy đủ rồi, dù cho Quan Thế Âm không bằng đâu quý vị, mà ngài bằng đó ngài cũng phải sụt xuống một chút, phải đưa giáo chủ lên, không có thể nào mà lấn lướt giáo chủ được, đúng nè. Dạ, A Di Đà Phật.
Cảm ơn.
A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch pháp sư, con là Phật tử Giờ Âm ở Đà Nẵng. Và hôm nay con muốn hỏi một cái câu hỏi. Con tên là Trần Thị Mỹ Linh, pháp danh Diệu Âm. Con xin hỏi câu hỏi là trong tình hình thế giới hiện nay sắp diễn ra trong năm 2012, mà chúng có công phu Vì vậy mà con xin Pháp Sư chia sẻ cho chúng con làm như thế nào để giữ được chánh niệm, không có điên đảo khi tai nạn diễn ra. A Di Đà Phật.
Đây là một vấn đề rất là quan trọng, rất là thiết thực. Vì ở trong đó thật sự không phải các nhà tôn giáo, tất cả các nhà tiên đoán, mà ngay khoa học cũng chứng minh nó có những cái cảnh giới nó đang bất lợi cho quả địa cầu này. Và khi mà nó chuyển động như vậy đó thì xảy ra thiên tai nhân họa. Thiên tai đó là động đất, núi lửa và thủy triều sóng thần. Và nhân họa đó là những lò nguyên tử bị những cái sự cố này nó nổ lên một cái là mình chết. Ở Nhật nó có 4 lò nó đang nổ đó quý vị. Mà ban kỹ sư tinh tấn của Nhật đó hứa với quốc gia, hứa với thế giới là nếu không có chuyện gì xảy ra, đầu năm sau tụi tôi sẽ khống chế được. Một năm trời mới khống chế đó quý vị. Bây giờ chưa khống chế, vẫn miễn hứa là một năm sau, là đầu năm sau chúng tôi sẽ khống chế. Mà nó xảy ra tháng 3, tháng 4 đó. Rồi bây giờ vấn đề như thế nào? Trong kinh Phật nói là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả tâm của chúng sanh là quảng đại địa, là tàn thức, là a lại gia sức, chứa tất cả chủng tử tốt xấu, phải trái, thiện lành, trên dưới tất cả đều có. Cái chủng tử giống như cái rừng đó quý vị, nó có rất nhiều hộp. Thì ở cảnh giới ở ngoài như thế nào sẽ kéo cái đó. Cái hộp là nhân, ở ngoài là duyên. Nhân duyên quả báo nó sẽ hiện hành thành cảnh giới. Cho nên chúng ta hãy cố gắng nghĩ tốt, an định, bình tĩnh, chánh niệm, niệm Phật. Tôi nói là cứ đổ, cứ lấy xe đó, đổ hột giống A Di Đà Phật xuống trong tâm mình. Cái nào hột chắc hột lép thì cũng đổ nó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để thay thế cái hột khác. Nó như bạn lấy số đông mà, lấy đa số, A Di Đà Phật đổ nó. Mà cái vị có xe tải đó ha, mà mở một ngày á là 10 tiếng mà làm ha, cũng được nữa. Một ngày á cả vạn câu trong đó cứ đổ xuống vô tâm chúng ta, phụ trong đó. Và ở trong đó từ từ nó sẽ có hột chắc. Chứ không phải cái nào chắc. Hột chắc nó lên đó, cái tâm của cái vị đó a lại gia thức, cái lớp trên đó là cái lớp Phật. Cảnh giới ở ngoài nó chuyển đổi, nó không lấy được cái chủng tử ở lớp dưới lên thoát nạn. Mà lúc đó quý vị sợ hãi, mất bình tĩnh, thống khổ, la làng đó, là hỗn loạn, là cái chủng tử xấu nó trồi lên. Nó trồi lên, nó gặp cái cảnh giới xấu, hai cái nhân duyên quả báo nó hiện hiện, thì cảnh giới xuất hiện liền. Từ cảnh giới người chuyển thành tham, thành ngạ quỷ, si thành súc sanh, và sân hận ác độc thành địa ngục. Cảnh giới hiển hiện là lục đạo thập pháp giới hiển hiện theo nhân duyên của chúng sanh. Cho nên duyên nó đang tới, bây giờ mình kiếm cái duyên tốt để mà cái chủng tử tốt đó nó đổ vào tâm. Cái chỗ tìm A Lan Nhã mà tu, chỗ thanh tịnh mà tu, chỗ bớt ồn náo mà tu, ngày ngày phải tu chứ không phải cuối tuần mới tu. Là cuối tuần mới tu nó được có 1/7, là 6/7 kia là tà bà. Cho nên cái hột giống ác nó nhiều hơn hột giống tốt, để chết tới cái vị sao. Cho nên bây giờ làm sao thâu nhất được căn, bằng cách đừng tiếp xúc với cảnh giới xấu của bên ngoài. Thế giới tai nạn chưa xảy ra, đừng tương ứng với nó, đừng nghĩ nó, đừng biết nó. Ta không có quen này. Đi chỗ khác chơi. Báo chí, phim ảnh, thông tin, ta lạ với nó, ta thân thương, ta quen thuộc với Tây Phương Cực Lạc Quốc, là cái kim của quý vị. Tư tưởng quý vị hướng lên trên, hướng thiện, bị nam châm của Phật A Di Đà hút nè. Còn quý vị hướng về hướng này đó, bị nam châm của tham sân si ba độc đó, cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó hút, hút cái là chết là. Cho nên cũng hút là, cũng hấp dẫn là, mà mình ngon đó, mình hướng, hướng trên để Phật, để Bồ Tát là. Còn á quý vị mà để ở dưới nó hút người cái là chết. Cho nên nó mình cứ xa lạ nó, mình làm mặt lạ với nó đi, đừng quen đừng biết nữa, kệ nó, ta xa. Ta bà ơi, thôi đừng đến đây, ta không quen người, đi chỗ khác chơi. Mình A Di Đà Phật bảo đảm cái việc cảnh giới sẽ chuyển. Cảnh giới do tâm hiện, cho nên cảnh giới mà ở nơi đây, quý vị khởi được cái thiện căn vốn sẵn có của con rồng cháu tiên rồi, của giống lạc hồng rồi, nó hiền hòa, nó nhẹ nhàng. Và chúng ta niệm Phật kết lại mà niệm, hợp lại mà niệm, nó thành cái hợp lực, nó thành cái một cái dễ dàng cho chúng ta, để cho cảnh giới bảo nó tới đó, nó đánh bạc ở chỗ khác. Thế nào hồi tháng trước đó, bảo nó vô Hà Nội đó, mà chúng ta làm đó, chúng tôi niệm Phật rồi làm tam thời niệm đó, nó đánh bạc lên Trung Quốc là làm cho chỗ này nó mát mát chút là. Đó, cho nên nó có tu thì cảnh giới chuyển biến, nó chạy đi được ha. Ráng cố gắng, tình hình hoàn cảnh chúng ta phải cẩn thận, phải dùng hết năng lực của mình, chứ không phải tu cuối tuần mới tu. Nhưng mà mình phải ráng tu, tu ở trong đó cái thời gian 24 tiếng một ngày đó, 10 tiếng thì mới chống lại các cảnh giới khác. 24 tiếng mà quý vị 10 tiếng vẫn chưa được, 12 tiếng thì nó bằng. Thấy chưa? Mình phải làm như vậy, đổ cái hạt giống tốt vào, đừng có cho hạt giống xấu vào. Cứ mình nghĩ Phật, nhớ Phật thì tự nhiên. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thịnh bạch Pháp Sư, con là Nguyễn Văn Oanh, pháp danh là Như Liệt, từ là Hương Vinh, con thọ Bồ Tát Tại Gia. Dạ, Nam Mô Nhi. Con có một điều này con xin thưa về Pháp Sư. Hằng ngày con tụng kinh, hoặc là con đến có những duyên sự nhà nào họ nhờ con tới để cầu an, và nhất là oan gia tại chủ, con thường thường nguyện cầu oan gia tả chủ bại đổi oan khiêng cho bản thân con, cho bản thân người mà con đang hành sự pháp sự, thì con đều niệm Phật và khuyên họ nên niệm Phật A Di Đà giải oan kết, thiết kế xong được. Định bạch Pháp Sư, thường một là nếu họ có thể họ hết bình, thứ hai họ có thể là họ sau một lời một thời kinh của con xong là họ xả bỏ bảo thân, và thứ ba nữa riêng bản thân con luôn luôn con được phước báo là tất cả cái gì mà liên quan đến Đức Phật A Di Đà con được thọ hưởng, mà chúng sanh họ thường thường họ biểu con, chẳng hạn như hình tượng Đức A Di Đà, kính A Di Đà, và thậm chí bây giờ con thường bây giờ con được gặp ở trường ca A Di Đà Nam Mô Di Phật, con đó có phải là con được thiện duyên của Phật không? Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi cũng không biết hỏi gì nữa. Ở đây
thưa,
là bác
thưa,
đây
thưa thượng tòa, vốn dĩ
đó đều là do tâm của anh, bất luận anh làm cái gì, tâm chân thành, tâm chí thành, nó đều có công đức. Mà cái tâm của anh á, trong đó anh làm lễ trên hình thức, mà tâm anh nó hời hợt cho cái phúc báo thôi, chứ không có công đức. Đó thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là cái tâm chí thành đó, anh dùng cái nào, phương hướng nào. Mà nếu cái tâm chí thành chân thành đó anh dùng để niệm Phật, là tự nhiên cái hộp giống tánh giác của Phật đó đã gói trong cái hộp, nó mau lớn. nó mau lớn, nó mau phát hiện, thì anh không cần ra ngoài cành lá nữa, mà anh tự gốc mà bảo dưỡng nó, nó phát lên, nó che, thì thành cây bồ đề. Cầu an cũng nhờ nó, cầu siêu cũng nương vào nó, tất cả hoàn cảnh môi trường Phật sự gì không ngoài cái gốc của cây bồ đề. Còn bây giờ bác đi ra, lúc thì cầu an, lúc cầu siêu, lúc thì phóng sanh, lúc thì làm thiện. Bác đi ở ngoài cành, ngoài lá là, chứ không phải gốc là. Cho nên nó tu phải từ trong căn bổn mà tu. Cây bồ đề anh trưởng dưỡng rồi, người ta ngồi dưới bóng mát, đó là cầu an rồi đó là. Người ta nương nơi đó, đó là cầu siêu rồi là. Tức đều không ngoài cái nền tảng căn bản. Ý niệm ta thành tựu rồi, bác á không cần nó làm mà người ta cũng được độ. Giống như bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không đạt được cái cảnh giới này nè, ngài đi đến đâu á tự nhiên người ta lành lại, người ta thiện lại, người ta hiền lại, người ta hoan hỷ, người ta tính, người ta nguyện, người ta chịu tu, đâu cần nói đâu. Còn cái vị ra đi khuyên người này nói người kia mà biết, ủa sao anh hay mà anh không làm đi, cho nên là phản tác dụng. Mà cái làm của anh vẫn cục bộ, vẫn đơn độc, vẫn nhỏ nhặt, mà anh từ gốc, từ nền tảng lấy cái giác của, trồng vào tâm của chúng ta, gọi là nhân tâm, chủng tử giác đó đem vào tâm chúng ta làm, tự nhiên nó thành tựu là. Cho anh.
Dạ chú ơi,
được sự gia ân thêm của Pháp Sư, con xin có câu hỏi. Con tên là Nguyễn Ngọc Tỷ, Phạt Nhân Tâm Cải. Còn câu hỏi rất ngắn nhưng mà cũng rất quan trọng, đó là thánh hiệu của Nam Mô A Di Đà Phật. Con hôm nay đạo tràng Thiền Tôn thì Pháp Sư thường dùng chữ A Di Đà Phật, và hôm nay thỉnh thoảng Pháp Sư dùng A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Thì chúng con cũng hơi băn khoăn là Phật tử Việt Nam nên dùng thánh hiệu nào là có linh nghiệm nhất. Vì cũng có được cả có lần, tức là một Phật tử Việt Nam là hỏi về Lạc Ma Tây Tạng, hỏi rằng là Phật tử Việt Nam có nên câu niệm được câu Om Ma Mi Pat Mi Hum như bên người Tây Tạng không, thì vì Lạc Ma Việt Nam, Phật tử Việt Nam có câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là một câu thần chú rất linh nghiệm, cứ thế mà niệm là đạt thời quả. Thì hôm nay cũng có thể là có sự thay đổi trong bốn cái tôi đó, thì có sự thay đổi thì nên là
thì ở đây đó, dịch kinh đó, nó các ngài dịch tạng Pháp Sư đó có mấy điều kiện là ngài không dịch. Thứ nhất là cái nghĩa thâm sâu quá, cái kết quả cứu cánh như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhập định là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái ngài không dịch. Danh hiệu cao quý đó, cái phẩm vị cao quý tột cùng đó mà hàng hành giả sẽ đạt được. Cho nên chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, cái ngài không dịch. Đúng không? Nó ngài không dịch, ngài giữ luôn cái đó. Đó, thứ nhì đó là cái danh hiệu tối thắng, nghĩa là tôn trọng không dịch. Cái danh hiệu của Phật A Di Đà quá tối thắng đi, đưa cho chúng sanh từ những cái cảnh giới thấp hèn lên cảnh thánh, đưa chúng sanh nó phá mê khai ngộ, chuyển tất cả vì một cái danh hiệu này. Cho nên giữ luôn cái danh hiệu, không không dịch cái danh hiệu. Đúng nè, không dịch. Ở tiếng Phạn, tiếng Sanskrit đó là Amitabha, đúng không? Rồi ở Trung Quốc đó, dịch là Amitofo. Nhật cũng là Ami, Đại Hàn cũng Ami, nhảy qua Việt Nam á thành A Di. Không phải không có vấn đề, không phải không có lý do là, mà vấn đề đó nó nhìn lại đó là đời nguyện. Đời nguyện đó quý vị, đời nguyện trong đó chữ Pháp nó mới vào, 24 chữ cái mới vào. Đời nguyện á mời Pháp vô mà, rồi ông linh mục á ổng cũng vô theo, ổng vô rồi ổng uống chữ cái vô. Thì vừa rồi tôi tới ở Vinh đó, thành phố Vinh đó, tôi đi thăm văn hào Việt Nam Nguyễn Du năm 1700 đến năm 1800 là thời đại của ông Nguyễn Du đó, nhớ nè, Nguyễn Du mà Tiền Kiều đó, cái bút tích của ổng vẫn là chữ nhau, 1800 chữ vẫn là chữ nhau, tương tự như chữ Hán, chữ Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản cũng là chữ Nho của họ đó. Còn chúng ta cũng có chữ Nho của Việt Nam đó. Bị Pháp nó vô đem 24 chữ cái, thấy đơn giản quá, thấy dễ dàng quá, cho nên nó nhận nó là quốc ngữ. 4.000 năm của Việt Nam đâu phải từ Bắc, từ ở Pháp vô đâu. Cho nên chữ không đi với âm, đó là một điều kiện. Không, hãy mà âm nó đổi đó, nghe không? Thì là cái chữ nó đổi. Còn chữ Nho âm đổi như thế nào chữ không đổi, thấy không? Từ ở Bắc đến Nam hồi xưa đó người ta dùng chữ Nho đấy nè, các thầy hồi xưa học phải biết chữ Nho, phải biết chữ Hán luôn, thấy không? Ở Bình nhà Nguyễn có một cô công chúa, ở trong cái chữ của họ cổ cổ đó có chữ Mi, cho nên triều đình nói ai mà dùng chữ Mi là phạm úy, nhất định sẽ không đổ. Anh viết văn thơ gì hay hay mà anh phạm úy không đổ, cho nên triều đình từ đó chứ phải trước đó người ta dùng chữ Nho. Triều đình nhà Nguyễn mới chuyển chữ Mi thành chữ gì, vấn đề chỗ này là rồi chúng ta ai cũng biết giờ đó chữ quốc ngữ đâu phải tiếng 24 mẫu từ đâu, mà quốc ngữ là tiếng Hoa đâu. Trúc Lâm Yên Tử dùng chữ gì, ông tổ Việt Nam đó, Phật Việt Nam nó dùng chữ gì quý vị? Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn thấy được cái điều này. Ngồi xuống. Dạ. Cho nên nó ráng cố gắng, ai đổi được thì đổi để trở về nguyên thủy, ai không đổi được thì giữ nguyên. Con khóc mẹ không cần phương pháp, nó kêu má cũng được, kêu mẹ cũng được, nó kêu u cũng được, nó kêu mợ cũng được, nó kêu gì á bà biết à, có bà với nó là biết, hai mẹ con biết, nó nói ai biết đâu, chỉ con mẹ với con biết. Cho nên tâm của Phật nghĩ Phật, Phật nghĩ chúng sanh, tâm ta tha thiết nghĩ Phật, quý vị niệm như thế nào cũng được. Là có một người á niệm chú Án Mani cái Di Học, cái ông tăng đi qua thấy cái chỗ cái nhà của bà sáng sao phát quang, cái bà biểu nè bác à, bác niệm cái gì vậy? Tôi niệm chú Án Mani cái Di Học. Bác nói sai rồi, sáng nào Án Mani Bác Di Hồng, không có chữ cái đó nhau. Bác phải niệm cho nên đúng, cho chính xác nha, niệm nha. Án Mani Bác Di Hồng. Ổng dạy xong rồi ổng đi ra rồi sao nó quay lại thấy nó tối om mà nó không có phát quang như vậy, nó không có phát quang như nãy nữa. Cái ông lại chạy ê bác khoan mà nè thôi cái chữ nãy nó cũng sai, bác niệm lại cái chữ cũ đi, Án Mani cái Di Hồng đi, ông ơi sửa lại cái chữ cũ đi. Cái bản niệm Án Mani cái Di Hồng, ôi đỡ quá, Án Mani gì cơ, hồi nãy ông dạy mình án không phải chữ đâu mà là tâm của chúng ta tương ưng, là cho nên nó nhớ điều đó nha quý vị, niệm làm sao cũng được.